không có ngã nữa. Thành thành cái nếu mà làm công đức á, cái gì làm bao nhiêu cái này là công đức, thấy không? Đó, nếu mình giận tâm mình không hồi hướng chúng sanh á, thì mình hồi hướng cho ai? Mình hướng cho ngay chính mình. Thì hỏi chưa chúng mình á, thì cái chúng mình thì vô hình trung á, thì mình dính vào cái ngã, thấy không? Mà vô đúng cái ngã nó thì cái ngã tăng trưởng, cái ngã này tăng trưởng là cái ngã này nó tăng trưởng, nó hưởng tất cả những phước báo do cái này mà hưởng phước báo để dung vào thằng ngã. Thì thằng ngã sau này nó sẽ thành là chư thiên, hay là nó thành ra là quốc diệt diễm luân thánh vương hay là cái kia, thì cuối cùng nó sẽ thành là cái hưởng thụ, nó hư hết tất cả những cái pháp đi. Nên chư tổ đều nói rằng là tất cả phước báo, tất cả công đức được thành ba la mật. Khi tất cả ba la mật, tức là cái pháp gọi là ba la mật, tức là cái pháp đưa tới giải thoát, đưa vượt qua bên kia tới giải thoát. Cái pháp mà nó gọi là ba la mật á, khi cái hồi hướng không có tướng ngã nằm trọng, thành ra quý vị hồi hướng thì quý vị phải là đem cái hồi hướng này là cho Phật quả, cho tất cả chúng sanh, cho các pháp giới hữu tình, chẳng hạn như là hoặc là sanh giữa cực lạc, hay là được công đức này mà ngồi là Phật thi kiến, hay là được nương công đức này mà chân giải từ hết tất cả các nạn trong tam đồ lục đạo, để gặp hoặc là nương công đức này gặp được các thiện tri thức đại khái gì, nên mình tất cả những hồi hướng này theo con đường Phật trí tuệ, trí tuệ thì để mình mau thành Phật quả, hay là theo con đường Bồ Tát đạo để mình không thành mình viên mãn cái tâm đại bi, tức là hồi hướng nhưng mà hoàn toàn không có một chút xíu bản ngã. Ngay cái này gọi là bản ngã nè, mà nó thật sự không có bản ngã, là con hồi hướng sanh về cõi được sanh về cõi cực lạc, thì ngay cái này nó có cái bản ngã. Bản ngã là con được sanh về cõi cực lạc, nhưng mà trong tâm của một vị Bồ Tát á, để con gặp được Phật, để cho con học được đại trí tuệ vô ngã của chư Phật, để mà quay trở lại cái cõi khác mà độ chúng sanh, lấy cái ngã để mà viên mãn cái vô ngã, có hiểu không? Cái gì hiểu không? Thì mới đúng cái nghĩa là hồi hướng thành cõi cực lạc. Còn nói là cõi này khổ quá, con xin giữa lạc để nó không khổ được sướng, thì nó là hoàn toàn là cái ngã. Thành ra kêu tổ thì nói là sau khi viên mãn các bồ đề hạnh, con quay trở lại các cõi ta bà để độ chúng sanh, là cái độ cái nó gọi là cái nguyện của những vị đại bồ tát, những bồ tát hạnh, bồ tát đạo. Thì con đường mình đi á, nó là pháp vô tướng, cái vô tướng nó đi đó là ngã không và pháp cũng không, thấy không? Nó thành ra cái hồi hướng này phải hồi hướng theo lối vô tướng. Thì quý vị muốn kỹ nữa thì quý vị coi năm cái hồi hướng của mấy chư tổ Quan Nghiêm Tông, hồi hướng rất là nhiều, tôi thì không nhớ hết. Cái thứ tư là phát nguyện, nó có một cái điều rất là lạ, là mặc dầu mình hoàn toàn mình làm cái gì mà cũng không để ý đến cái ngã nữa, nhưng mà phước báo nó sẽ sanh cho ngã, ngã không có cách nào mà chạy khỏi. Mình không nghĩ tới ngã, nhưng mình cúng dường, là mình cúng dường tam bảo, mình tu thiền định, là mình muốn làm cái gì đó, hay là mình sám hối gì đó, cái những phước báo nó phát sanh, mặc dù là mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nhưng mà ngã nó lạnh không à, nó không chạy qua ngã, chứ nó không đi đâu hết, thấy không? Dầu cho mình không có muốn, nó ngã nó cũng có bị dính vô trong hệ thống đó, và nó cũng phải hưởng. Thành ra khi mà đặc biệt á, mà lúc mình chưa diệt được thằng ngã đó, thì cái tham cái gì mà thằng ngã mà nó bắt đầu nó được sướng quá, được hưởng quá, thì nó quên tu. Cái đó là cái chuyện tự nhiên của con người ta gặp khổ mới tu, con người ta gặp sung sướng được thuận rồi người ta không có nghĩ đến những cái gì, người ta chỉ hưởng thụ thôi. Tại bản chất cái ngã là hưởng thụ, khi mà nó muốn sanh ra trong các cõi đó là nó muốn lấy cái phước cái cõi đó để hưởng thụ. Cái này những người phái tu thiền là tại vì họ muốn sanh vào cõi sắc để hưởng thụ, thấy không? Tức là tâm khởi thích bởi cái sự hưởng thụ đó, thành ra cái hưởng thụ mà nó thuận đi theo thì không còn nhớ gì nữa để mà tu nữa. Thành ra cái lỗi nguy hiểm đó, mặc dầu mình đã hồi hướng chúng sanh hết trơn hết trọi rồi, đã làm đúng nguyên tắc rồi, nhưng mà nhân quả vẫn là nhân quả. Thế mình làm tốt thì tự nhiên nó xảy ra cho mình thôi. Là cái tâm mình hướng chúng sanh thì chúng sanh xung quanh nó sống trong cộng nghiệp của mình, nó được ảnh hưởng vậy thôi. Thành ra nếu mà mình không có biết cách để mình trui luyện cái tâm của mình, để mình không hưởng thụ cái pháp đó theo cái pháp nó gọi là trôi lên trong sinh tử luân hồi nữa, mình bỏ hết những cái thú vui trong sinh luân hồi đi, để mình trao luyện một cái tâm, thế là mình gặp cái phước duyên mà xảy ra cho mình, thì lấy cái phước duyên đó để mình dung bồi đạo nghiệp, dung bồi Bồ Tát đạo, dung bồi về thiền định, thì đó là phải tập cái pháp hội, cái pháp gọi là phát nguyện. Thành ra trong cái điển nói là người tu Bồ Tát hạnh là con người đã chấp nhận rằng là nhiều đời nhiều kiếp luân hồi trong sanh tử, gặp tất cả mọi chúng sanh, gặp tất cả chư Phật, thứ nhất là trên để học về tri kiến của Phật, thứ hai là dùng tất cả mọi phương tiện độ sanh. Đó là người tu Bồ Tát đạo. Người tu Bồ Tát đạo không nhập niết bàn, tất cả chúng sanh thành Phật rồi mới mà nói thành Phật, là bản chất họ thấy rằng là họ cái ngã không có, cần gì phải nhập ngã, không có đâu có gì khổ đâu phải nhập chứ không nhập. Cái loại người Bồ Tát đạo gì, cái người Bồ Tát đạo là người gọi là, nếu tiếng Anh nó dịch nó gọi là heroin, heroic, tức là bậc anh hùng á, heroin hoang hay là heroic á, bậc anh hùng, những bậc anh hùng trong thế gian này không có hãi sợ trên tất cả một cái gì, thấy địa ngục rất là khổ não mà xuống địa ngục một cách an nhàn, không có gì mà phải sợ nữa cơ. Thì con người tu Bồ Tát đạo là con người nó như vậy. Thành thử rằng là khi mà đi Bồ Tát đạo đó, mà cái hạnh phúc thế gian nó bắt đầu là do cái phước báo, những cái nghiệp mình tu á, bắt đầu nó xảy ra cái quả an lạc, quả hạnh phúc, quả thế lực, quả sức mạnh, quả sắc đẹp, quả quyền lợi, quả giàu sang, bắt đầu nó xảy ra đó. Thì vì bản năng con người ta ha, lấy cái ái dục làm cơ sở để sanh thân, thích sanh trong cái cõi hưởng thụ thì tự nhiên sanh ra trong cái cõi người để mà hưởng thụ xuống đua giải dục, ước sanh ra trong cái cõi mà có những cái hình sắc thật là linh động mát mẻ là tươi đẹp, thì họ sanh ra cõi sắc. Cõi sắc do định lực nó sanh ra cõi đó, nó đẹp vô cùng, thấy không đó. Thì vì một cái ái dục mà người ta tu tập để sanh được mấy cái cõi đó, thành ra cái tâm nó khởi được ái dục, là cái tâm cái thằng ngã nó lấy ái nó làm cái cơ sở để nó sống, nó thiếu cái ái là nó chết nè. Tôi sợ cái gì để ý ra cuộc đời bây giờ nói sao thằng tôi thấy thằng con tôi sao nó muốn làm gì trơn, thằng này như người chết vậy đó. Cái ái nó không có, người nó làm như là mất sức sống vậy. Có người ta mà ham tiền sức sống nó dữ lắm, phải không? Hay là người ta ham danh ham lợi rồi sức sống nó dồi dào lắm, như là làm việc rồi mê say. Người theo ham đạo vậy sức sống nó dồi dào lắm, lễ phật hàng ngày không mỏi mệt, hay có cái gì mà nó nỗ lực vô thì sức sống nó mạnh lắm. Mà thiếu cái ái rồi cái năng lực sinh tồn của người ta từ từ nó bị tiêu diệt, nó yếu đi. Thành ra để lấy ái mà làm cho thân thể, làm cho thân mạng, làm cho cái kinh mình, thành ra cái ái là cái năng lực nó quyến rũ người ta mà rất là mạnh. Khi mà cái năng lực gì phước báo phát sanh á thì nó hỗ trợ thằng ái, thấy không? Anh muốn có giàu tự nhiên tiền bạc nhiều quá thì bây giờ cái thằng ái nó tao để tiền nó làm cái gì, hưởng thụ chứ. Bắt đầu lấy tiền ra, bắt đầu là ăn chơi trác tán, rồi làm bậy làm bạ, nhiều khi hại rồi đó, hai người này nghe kia đủ chuyện hết, thấy không? Thành ra mang tội. Cái kiếp trước mình phước báo nhiều, mình tu đủ cái kia mà kiếp này cái năng lực phước báo xảy ra thì mình xài bậy. Thầy bậy là không phải lỗi mình mà lỗi về thằng ái này đó. Tại sao nó làm ái làm bậy vậy? Tại vì mình không trang đó. Đáng lẽ là mình phải trang thằng ái này nè. Thành ra chứ tổ nó dạy cái gì phải trang thằng ái ngay từ bây giờ nè. Tại vì cái con đường Bồ Tát đạo là mình phát nguyện rằng là mình sẽ sanh ra kiếp này rồi kiếp sau mình sanh tiếp, cái kia sau mình sanh tiếp, làm lợi lạc mọi người. Thấy không? Đó, mình đã phát nguyện rồi, thành ra mình sẽ sanh. Nhưng mà cái người trên đường Bồ Tát đạo là con người toàn là làm thiện pháp không à. Thì bảo đảm là con người mà tu hành đắc đạo kiếp này á thì kiếp sau họ đó là người có thế lực mạnh hơn nữa, giàu hơn nữa, đẹp hơn nữa, năng lực càng lớn hơn nữa, trí tuệ càng cao giờ hơn nữa, càng lúc họ càng mạnh hơn. Như nếu họ không trang cái tâm của họ thêm cái đường hướng để mà làm Bồ Tát đạo tiếp tục á, thì kiếp sau nếu họ thông minh quá thì họ dùng cái thông minh họ làm bậy, họ sức khỏe quá thì họ dùng sức khỏe họ húng hiếp người ta, họ đẹp quá thì họ dùng cái đẹp đó để họ làm mê hoặc người khác. Thành ra cái thằng ái của nó cần phải trang ngay con đường Bồ Tát đạo. Mà cái trang luyện cái con đường Bồ Tát đạo là trang luyện trong tâm thức. Cái ái đó ảnh hưởng bởi cái tâm của mình. Thành ra nó luôn luôn bằng trang luyện, bằng cái phát nguyện chứ, như đời chung cũng kia là nguyện là đời đời kiếp kiếp lợi lạc chúng sanh, hay là nguyện đời đời kiếp kiếp gặp chư Phật, hay là nguyện cái gì đó. Nguyện là trên con đường, nghĩa là làm là, hoặc là có nhiều người phát nguyện về bố thí, rồi nguyện đời đời kiếp là con sẽ cái bố thí con sẽ sẽ đạt được cùng cực cái bố thí thân mạng này, còn cũng có thể sẽ bố thí cho người ta. Luôn luôn tâm nguyện một cái đó hoài, hàng ngày lấy cái đó là một cái gì để mà thôi thúc cái tâm mình, nó ép vô trong một cái ao ước. Đó là cái ái đó, cái nguyện là cái lòng khao khát thiết tha, nó thành cái nguyện là nhất của cái ái. Nhưng mà cái này không, nguyện là nguyện trên con đường Bồ Tát đạo. Cái con đường Bồ Tát đạo là làm lợi lạc hữu tình, thì làm lợi lạc hữu tình đó, thì nó sanh ra phước báo, làm hưởng thụ thì mới mất phước báo. Hưởng thụ cũng như cái vốn của mình có 100, mình đâu hưởng thụ không làm hại ai á thì cái 100 nó cũng hết. Còn nếu mình hưởng thụ mà vốn 100 này đó, mình lấy 100 này đó mà mình làm hại người ta nữa đó, thì đương nhiên là không những cái vốn mình nó hết mà mình còn tạo nghiệp. Thành ra nguyện tức là một thức ái, nhưng mà ái đây là ái của một vị Bồ Tát. Thành ra quý vị phải cho loạn cái ái này, nó sau này nó kết, nó đủ sức á thì nó kết thân. Nó kết thân một thành, nó kết thân một cái vị công chức sao, là một vị vua phước đức vô cùng, quyền lực vô cùng. Nhưng mà họ dùng quyền lực đó để họ bảo dân chúng phải giữ thập thiện, thấy không? Họ dùng phước đức đó để làm điều đắp những cái lợi lạc cho quần thần, cho dân, chứ họ không để hưởng thụ nữa. Thì cái chiều hướng cái năm là phát nguyện. Thì rồi quý vị nhất là quý vị làm công đức, quý vị làm công đức thì nên nhớ phát nguyện này. Nếu không phát nguyện, trong kinh điển nó nói đó, nếu người nào làm cái phước báo, làm cái thiện pháp mà không có phát nguyện đó, thì họ sẽ hưởng cái quả khổ cái thứ ba. Trong kinh điển nó nói là lý do rằng là cái phước báo này đó nó sẽ sanh ra cái thiện, cái gọi là cái công đức của kiếp thứ hai. ha, cấp thứ hai họ ra thì bao nhiêu cái phước báo họ làm, cái này đi cúng dường Tam Bảo này kia là kiếp sau được người ta đảnh lễ, người ta tôn trọng, rồi người ta có tiền bạc dư giả, rồi người hầu người hạ, ví dụ như vậy, thấy không? Rồi mình nhân cái đó là mình húng huyết người khác, rồi lên nhân kêu căng ngã mạng, chửi với mắng giết người ta, làm cái đó thì vì mình vô minh, mình không có luyện cái nguyện của Bồ Tát, thành ra mình cứ toàn là mình gây cái hưởng thụ, mình gây cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp đó là cái kiếp thứ ba đó, là cái vốn mình đang xài, cái kiếp trước thì vốn này mình đang xài mà mình đang gây cái nghiệp ác cho một cái kiếp khác mình không thấy, thì ra thành ra kiếp thứ ba đó mình là vốn nó xài hết rồi, kiếp thứ ba là mình khổ. Mà cái người có năng lực thì người mới dễ làm bại nhiều, cái người mà không có năng lực muốn giết thì giết được nhiều lắm, con kiến con bò con heo thôi là hết rồi, còn người có năng lực thì giết được con người, giết được một thành, giết được một quốc gia, ha, cái tiếng nói của họ là có thể giết được thiên hạ thiên hạ đó, thành là họ có thế lực, cái dòng ác nghiệp họ mạnh gấp mấy mình á, thành là bao nhiêu phước đức họ gieo kiếp không đủ sức để mà bù trừ qua kiếp khác được, thành ra Phật nói đó do ái thành thân, ha, thì mình cũng phải đó thành một cái ái tha thiết này, cái ái tha thiết gọi là nguyện trên con đường Bồ Tát đạo, thành ra nó nói là Bồ Tát á, ha, dùng nguyện để thắt sanh, còn chúng sanh á dùng ái dục để thắt sanh, thì hai thứ thực sự nói ra đều là ái hết á. Anh nguyện này là ái trên con đường Bồ Tát đạo thôi, thực sự anh muốn thắt sanh là anh phải có cái ái anh thắt mới được. Sang ngày thì ngày địa tạng muốn thắt sanh trong cái cõi địa ngục á, thì ngài phải dùng thắt nguyện vào cõi địa ngục, đúng là cái một cái lòng ao ước mong cầu thương mến, đó là ái đó, muốn vào gặp chúng sanh ở cõi đó thì dùng nguyện thắt sanh, đó là dùng ái dục để sanh trong cõi đó, thì ngài giúp hết chúng sanh ở cõi đó, nhưng cái tâm ngài rất là mát mẻ, rất là đầy đủ năng lực, đầy đủ phước báo, thì ở trong cõi đó là diêm ma pháp vương gặp ngài và nó lễ mà, thì sanh trong cõi đó chúng sanh là khổ, nhưng mà diêm ma pháp vương đâu có khổ. À, thành ra ngài có thế lực để độ chúng sanh trong cõi đó, ví dụ như vậy, thành ra mình tu mình muốn vô được cái đại thừa thật tướng tam muội, hay là gọi là nó vô thượng thậm thâm dư diệu thiền á, tức là cái theo cái chủ trương của Xuyên Khai Tông hay là Pháp Hoa Tông á, thì quý vị phải tập về Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là tập trong những cái quay như đi đứng nằm ngồi điều quán thật tướng của tất cả các pháp, đây là bây giờ cuối cùng nó mới chỉ mình nè, sự trong cái tư thế ngồi hay là đi, quý vị chỉ có một cái là duyên và thật tướng của các pháp, mà thật tướng các pháp đó nó gọi là bất sanh bất diệt vô tướng, là sao mà duyên vô tướng không có chỗ nào chỉ hết trơn á, thành ra cái người muốn tu Pháp Hoa Tam Muội là người đó phải kiến đạo trước, kiến đạo trước tức là thấy được cái thật tướng đó, bên kiến đạo trước thì bên nhân từ của thiền tông nó gọi là kiến tánh đó, thấy bản chất tánh đó là vô sanh bất diệt, thấy rồi đó thì mới đi đứng nằm ngồi mới dùng cách như này trụ tâm để chỉ đó, trụ vô cái kiến tánh đó, thành ra thể nhặt nó, tức là để nhặt vô nó, thấy nó là một đối với mình, thì cái lúc đó thân khẩu ý của mình nó là thể hiện của cái kiến tánh đó, thể hiện của cái Phật tánh đó. Thật đó, tu Pháp Hoa Tam Muội là vậy, thành lúc đó tay chân vẫn là cử động, nhưng mà cử động trong vô tướng, miệng vẫn nói năng nhưng mà không chấp trước, nên cái ngữ nó là vô tướng, ý vẫn tưởng vẫn độ sanh, nhưng mà không có một cái ngã, không có chấp trước một cái ngã nào nữa, nên tất cả ý nghĩ đều là tâm đại bi pháp sanh là lạc chúng sanh, mà nó không có cái tướng thật sự nào chấp trước nó hết trơn, thành ra thanh ngữ ý của họ làm tất cả các pháp mà đều là vô tướng hết. Vô tướng của bên Pháp Hoa Tam Muội có nghĩa là vô tướng trong Phật tánh mà hữu tướng trong thế gian tánh, thì cái Pháp Hoa Tam Muội đó là tôi như vậy, thành ra lúc đi quán nằm ngồi là nói thật tướng, mà quán thật tướng á thì phải thấy được thật tướng thì mới quán được, mà muốn thấy thật tướng á thì phải đi sáu pháp này trong 37 ngày ngồi ở đây á, thì được, nghĩa là họ chia làm sáu thời, thì gần như sáu thời là lúc nào cũng sám hối, lúc nào cũng tùy hỷ, lúc nào cũng phiến thỉnh, lúc nào cũng hồi hướng, lúc nào cũng phát nguyện hết trơn á, có thể sáu thời đó họ đảnh lễ làm gì cần hết trong cái thời gian đó, là tụng kinh niệm Phật gì đó, là gần như là ví dụ như mỗi sáu thời một thời 4 tiếng thì cũng 2 tiếng 3 tiếng họ làm điều đó rồi, xong rồi bắt đầu là họ đề khởi cái không quán lên, cái giả quán lên, rồi họ dung nhập không quán giả quán thành một, đây là cái hệ thống của họ, họ học cái đó rất là kỹ. Tôi thì tôi cũng không phải là hệ thống của ông Đông Nhân Mai, tôi chỉ biết nguyên tắc thôi, nhưng mà họ muốn vô thật tướng họ phải qua cái không quán, họ qua cái giả quán. Không quán là cái lối mà tất cả các pháp nó đều là nhiên sanh không có thật á, là không quán. Giả quán là tất cả các pháp đều là như quyển không có thật, nhưng mà nó có, như quyển có nghĩa là không phải không có, như quyển là có, như trong mộng cái gì có hay không có, công nhận mộng rõ ràng trong mộng là có, là tại vì cái gì đau khổ gì lo sợ gì đủ chuyện mới chết, cái gì thấy chết rằng là, nhưng mà khi tỉnh thì gọi là không vậy thôi, chứ thực sự trong mộng nó vẫn có, nhưng mà gọi là có giả, thấy không đại khái vậy. Thì khi họ tập được hai cái này đó thì bắt đầu họ mới dùng cái này, họ quán hai cái này nó dung rồi là một, thành nó gọi là trung đạo để nhất nghĩa quán, không phải là tự nhiên mà vô được trung đạo nhất nghĩa quán đâu, họ phải quán không thành tựu, quán giả thành tựu mới vô trung đạo nhất nghĩa quán. Quán không á thì cũng nhờ cái phước đức của năm thằng này mà vô được cái không. Còn nếu không là cái không này không tập. Cái không này là ngoan không. Cái giả cũng vậy, nhờ cái phước đức của năm cái ngũ hối này mà vô được cái giả. Thường nhớ không, thường lúc nào cũng nhớ không, và đồng thời là nhớ giả thì nó vô được trung đạo. Thì lúc đó họ đi đứng nằm ngồi là tâm luôn luôn không, mà trong tâm luôn luôn thấy có, tức là sắc tức tùy không, không tức tùy sắc, thì vô trung đạo. Nó không, không á tức là không, ha, giả tức là sắc, không tức sắc là nằm ở giữa. Sắc tức không tức là giả là không, mà là không, ha, ha, mà không tức là giả hay là cái gì đó, thì nó vô được trung đạo. Vô trung đạo có nghĩa là hai cái này nó có cùng một lúc mà nó không bị chướng ngại nhau. Một cái là chẳng như có cái ly, một cái là không có cái ly, mà hai cái này không chướng ngại nhau, đủ gì tưởng tượng được không? Cùng một cái có cái ly và cùng một cái không có cái ly đó, mà nó không chướng ngại nhau, rất là khó, thấy không? Đó, thành ra lúc đó do công đức đầy đủ, tự nhiên họ vẫn ráng để họ tập công phu để họ vô được cho một, nhưng bảo đảm vô không được. Khi cái này cái phúc báo không đầy đủ họ vô không được, nhưng tới lúc nào phúc báo đầy đủ tự nhiên hai cái này nó vô lựa nhập vào một, trong không có có, có không, thì lúc này họ nói là ngộ nhập được, ngộ nhập Phật phi kiến của nó, bên của bên bên kinh Pháp Hoa nó gọi là ngộ nhập Phật phi kiến, tức là cái cuối cùng họ là nhập được Phật phi kiến. Thì bên danh từ khác nó gọi là nhập được Phật tánh, đốn ngộ thành Phật, đạt được giải thoát à, thì niệm Phật tam muội. Thì cái nguyên tắc của niệm Phật tam muội vô được trung đạo nghĩa tướng đế là vượt qua cái ngôn ngữ, vượt qua khái niệm, chỉ cảm nhận mà trực giác, không có lời nói, không có âm thanh, không có tướng, nên cái này nó gọi là vô Pháp Hoa tam muội. Pháp Hoa tức là tinh hoa của pháp, tinh hoa của Phật pháp. Cái rốt ráo tối cao Phật pháp là ma bát nhã ba la mật. Tôi nghĩ là Phật tức là cái vô cái không. Thành ra tam muội Pháp Hoa là tam muội vô không, mà cái hình thức thể hiện cái không là thể hiện bằng những cái có rất là đơn giản. Ha, trong 37 ngày họ tu tập như vậy thì dung bồi công đức trừ trừ chưa bồi nhiệt quả, bình thường lấy khắp thông quán, pháp giả quán là hai pháp đi đứng nằm ngồi đều an trụ. An trụ rồi công đức đầy đủ, tự nhiên là thế nhập được Pháp Hoa tam muội. Thấy bản chất các pháp nó đều là không, không có thật, nhưng mà trong pháp gì bi tâm mà hiển ra tất cả các tướng, các tướng đó là pháp thân của chư Phật. Ha, ha, đại khái như vậy thì vô được Pháp Hoa tam muội. Khi vô Pháp Hoa tam muội rồi mới thấy một cái điều, nó đều xác nhận ra là tất cả chúng sanh đều là Phật hết, thì mới là xuất hiện ra cái anh thừa bất khinh. Ha, tôi gặp ai cũng thành Phật đó, ai cũng thành Phật, cái điều đó nó bất khinh. Ha, ha, thì bất khinh thì nếu mà xuất hiện thì bất khinh đó, thì quý vị bây giờ cũng là Phật. Quý vị là Phật mà không biết mình Phật hết á, thầy gặp quý vị, thầy gặp cái gì phải đảnh lễ hết, đảnh lễ hết, ai cũng đảnh lễ, đảnh lễ, quý vị là Phật hết, không có quý vị không là Phật. Không đảnh lễ là mang lỗi, không đảnh lễ là gọi là bán Phật, bỉ Phật, không kính Phật. Cái chuyện đó là lỗi thật sự chứ không phải là nói chuyện đây nói chơi. Tại cái tâm mình không thấy thôi, cái tâm mình chấp nhân chấp ngã không thấy thôi. Đó có gì Bồ Tát á thấy quý vị là Phật thật sự. Họ lễ quý vị là cái tâm họ là cái ngã họ không có rồi, họ lễ cái gì bằng cách họ lễ thật sự, con như Phật thật sự. Giống như là được khinh Bồ Tát vậy đó. Thành từ cái đó thì ngài phi tích mới đặt ra một cái hệ thống là niệm Phật tam muội là lễ Phật tương lai, không phải lễ Phật hiện tại vậy mà có thứ nữa, giờ điều phải là tương lai mới đúng là niệm Phật tam muội. Vì lúc này cái Phật lúc nào mình cũng thấy hết trơn á, mà thấy giờ mình nói lễ Phật quá khứ là có đến được bao nhiêu, rồi Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật gì đến ít quá ha, ít quá là thành ra lâu lâu mới nhớ được không, thấy không, bình thường à, còn giờ niệm Phật tương lai, Phật Di Lạc cho mấy ông mấy vậy à, ít quá lâu lâu mới nhớ được. Còn mấy mà Phật tương lai thì đâu cũng là Phật, giờ này cũng là Phật, lễ giờ này nó Phật dễ lắm, dễ tập lắm. Nó tập là lễ Phật tương lai, không nhà Phật tam muội bằng cách là lễ Phật tương lai là cái gì dễ vô thì Phật tam muội vô cùng. Vì cái đâu đặt cũng đó đối tượng là Phật hết á. Cái tâm mình là luôn luôn có đối tượng để nó bám vô không khỏi cần tìm. Còn kia là mình ngồi quán tưởng hồi khởi là được Phật dược sư, bệnh quá nhớ được Phật dược sư không? À, khổ quá thì kia là sợ là xuống địa ngục nó nhớ được Phật A Di Đà. Ta mình phải khởi là phải có nhân duyên mới khởi. Còn cái này là mình mở mắt ra thấy Phật ngồi lên không. Phật tâm một ngày Phật nhiên tùm lum hết. Thành ra niệm rất là nó dễ vô. Muốn hiểu được cái này đó thì phải hiểu được cái Pháp Hoa tam muội. Thấy không? Thì Pháp Hoa tam muội hiểu Pháp muội rồi đó mới hiểu được cái sự bất kinh. Cái ông thừa bất kinh này là cái lễ Phật đó là công phu của Pháp Hoa tam muội, cái Pháp Hoa thành tựu là nó hiển ra cái hạnh là hạnh thừa bất kinh. Thầy mà hiểu là bất kinh đó thì thấy ai cũng thương, ai cũng mến, ai cũng quý. Vì thấy người đó là Phật. Thấy không? Ai cũng quý, cái tâm mình nó tự nhiên tham nó cũng mất, sân tham là cái gì, nó cũng sự dành dỗ tranh giành vị trí không có, dành với người khác để có, mà thấy người đó thật đâu có dành chi nữa. Sân cũng vậy, không lẽ mình sân với ông Phật. Thấy không? Từ bao nhiêu là tham sân si nó giải tỏa hết. Nên thấy thằng ai cũng là thật Phật đó, là tham sân si giải tỏa hết, thờ quán bao nhiêu giải tỏa hết, quan trái giải tỏa hết, ái dục giải tỏa hết. Thành ra rất là dễ tu, rất là dễ thành. Nhưng mà qua cái đó thử qua được cái giai đoạn là hiểu được Phật pháp thân, niệm Phật pháp thân, thân phải biết là tất cả các thị hiện đều là tướng của chư Phật. Thì quý vị cái trong cái thị hiện đó đều tướng chư Phật, nên ngay quý vị cũng là chư Phật. Nhưng mà Phật đó Phật con, người ta gọi là Phật tử, phải là Phật con. ông bắt con á, nói thiệt đó chứ, ông vua con á, thì ông vua con á, theo cái bà vũ mẫu mà giết cũng chết nữa, ông vua con thằng lính nó giết cũng chết nữa, đừng tưởng là thằng con á mình ngon nha, cái này nó còn nhỏ nó sư tử con á, con chồn nó giết cũng chết nữa, đừng nói chuyện, nói ai mà thằng con á là thì có nhiều người ăn hiếp được đó. Sao thì mình biết là thằng con để mình biết thấy rõ ràng là nếu sau này mà mình trưởng dưỡng theo đúng theo cái hệ thống của Đức Phật đó, thì mình sẽ thành công để mình vững tâm. Thấy không? Chứ đừng thấy tôi Phật con rồi là tôi có một cái lực bất khả xâm phạm làm to. Đó là mình nói tới vô tướng. Cái thứ hai mình nói về ban châu tam muội. Ban châu muội thì cái pháp tu nó hoàn toàn là hữu tướng, nó không có gì vô tướng hết. Ban châu là cái đây là tiếng cái tiếng này là tiếng Phạn. Cái tiếng Phạn nó dịch ra ta chun gì đó ha, nó dịch ra là ban châu cho tam muội, mà cái tiếng Phạn đó, cái ban châu nó dịch ra nó gọi là Phật lập. Lập này có nghĩa là đứng ha, Phật lập tức là tu cái pháp này thì thấy ông Phật đứng trước mặt mình, lúc nào thấy là mở mắt nhắm mắt ngủ là không ngủ là chư Phật hiện hiện trước mặt mình, mà không những chư Phật hiện hiện mà cả thế giới chư Phật đó hiện hiện trước mặt mình, các pháp hội chư Phật đó hiện hiện trước mặt mình, tức là mười chư chư Phật đều thấy thiết pháp trước mặt mình. Nếu mình muốn là bây giờ mình muốn qua cõi Phật A Súc chơi thì tự thấy Phật A Súc nó hiện trước mặt mình đang thuyết pháp như vậy, tức là đắc được ban châu tam muội là trong cái cảnh bất phàm của thế gian này mà thấy được thập phương chư Phật và chư Phật lúc nào cũng hiện trước mặt mình, đó là ban châu tam muội. Ban châu tam muội này đó thì nó rất gần gũi với phân môn tịnh độ, bởi vì mình đạt vô được cái niệm Phật tam muội của niệm Phật A Di Đà đó ha, thì vô hình chung mình khế nhập với cái ban châu tam muội này. Ban châu tam muội cái lối tu ban châu tam muội đó, vì cái chư Phật rất là nhiều nên không bao giờ người ta quán nhiều Phật để mà chư Phật hết Phật này Phật kia hiện trước mặt mình. Họ thành họ biết rằng là pháp thân chư Phật bản chất nó là một, do đó họ tập một Phật, Phật có thành tựu thì tất cả các chư Phật họ duyên tưởng đến thế giới nào thế giới nó hiện trước mặt. Thành ra ban châu tam muội, mặc dù nói ban châu tam muội là thập phương chư Phật hiện trước mặt mình, nhưng mà cái giai đoạn mà tập ban châu tam muội cũng là chọn một Phật để mình tập chứ không có chọn nhiều Phật. Thì trong này đó thì chư tổ và mấy cái vị đạo sư, mấy vị mà ngay Phật Thích Ca đều khuyến mình là tập để mà gặp cái cõi giới của Phật A Di Đà, vì cõi giới này nó có cái năng lực rất là đại thù thắng. Nó thứ nhất là nó dễ vào, nó dễ tu và nó có một cái trợ rất là mạnh để khiến cho mình viên mãn con đường Bồ Tát đạo rất là mau lẹ. Còn dù mình có thấy được những cõi Phật khác thì nó không lợi lạc bao nhiêu. Thành ra trong ban châu tam muội này, chư tổ đều khuynh hướng là tập ban châu tam muội mà lấy cái đối tượng là Phật A Di Đà làm cái đối tượng là để cái chỗ mà nó gọi là đề mục của ban châu. Thì cái lối tu này thì bây giờ tu thì ăn bao lâu? Lối tu này nó thì tu ít nhất là một thất là 7 ngày á, 7 ngày. Thì 7 ngày tôi cũng giải thích được là lý do tại sao còn khá tôi còn giải thích được cho 7 ngày này, tôi không biết sao giải thích. Ráng là tôi giải thích rồi. Thì ông nói là tối thiểu là 7 ngày. Một cái thời khóa mà chư ban châu tam muội là 7 ngày. Và thường thường những người mà cái quý thầy mà tôi ban châu tam muội nhất ở Đài Loan họ ưa tu lắm, mấy thầy tu thường lắm. Là tu là 90 ngày. 90 ngày lấy một cái chu kỳ là 3 tháng. Thì trong 90 ngày đó họ chỉ tập một cái pháp thôi là luôn luôn nhớ tưởng đến nỗi là đi đứng nằm ngồi gì đều nhớ Phật. Nhưng mà họ tập á thì trong có một cái uy nghi thôi, là đi thôi chứ không có ngồi nữa. Tập đi chứ không có ngồi. Thì họ nói là đi á là khiến cho cái hung trầm nó không phát sanh được. Để mà không trầm không phát sanh được á thì cái tâm nó luôn luôn tỉnh thức để nhớ Phật. Ngồi đó thì thường thường khi mình đứng lại hay là mình ngồi thì cái khí lực đầu nó quy tụ trở lại làm cái thân nó khi nó quy, nhất là tất cả những cái khí mà nó quy về tâm á, quy về tâm hết đó thì người ta gọi thành buồn ngủ. Thành ra mình ngồi là thường thường là mình không có vận động là khí nó phải chạy ra tay để chân, thành ra luôn luôn người nó rất là tỉnh. Thì họ cố tình trong vòng mấy ngày đó họ không ngủ, nên là họ tập là nhớ tưởng, tại vì cái ngủ đó đồng nghĩa với vô minh. Thứ hai đó, cái ngủ đó nó tập thành ra trong cái thời gian đó mình không hết lực trong thời gian mình tu. Thấy không? Ví dụ như mình tu 7 ngày mà mình ra cái lực nó không hết, thì vẫn có bị những cái chướng đó là những lúc ngủ, nó thuộc về cái chướng của vô minh. Thành họ ráng làm sao trong 7 ngày đó họ vượt qua cái ngủ. Thành ra họ tu là trong cái tư thế đi không, đi mệt, để bắt đầu họ đứng họ này niệm, họ bắt đầu đi tiếp, vừa đi về kinh hành, vừa niệm Phật. Nhưng mà cái hoạt động họ tập á là không phải là cái niệm, mà cái hoạt động họ tập đó là nhớ tưởng đến Đức Phật. Nhưng mà nhớ tưởng Đức Phật đó bằng cách là lôi cái danh của ngài ra để nhớ tưởng đến ngài. Cái hạn như mình nói là A Di Đà Phật thì tự nhiên khi mình nói là mình cái danh nó là A Di Đà Phật, nhưng nó dẫn cái tâm mình đến cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà. Nhớ, tôi nói là anh Minh hay là anh Trung hay là anh Bạch, ví dụ như vậy. ha, ha. Thì khi tôi nói như vậy đó, thì khi tôi dẫn cái tâm tôi đến hình dạng của anh Minh hay là hình dạng của anh Trung, hình dạng của anh Bạch, cái gì thành ra nói trong này tu á, thấy họ là niệm, họ đi họ niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà thực sự á, họ niệm cái này đó để dẫn thức trong cái tâm là nhớ tưởng tha thiết không quên hình ảnh của Ngài. Nhớ tưởng nó nói là trong một ngày đó 10 giờ 20 giờ dạy không có giờ giấc nha. Này cái tu của bên ba cho người không có giờ giấc. Giờ ăn uống đó thì họ ăn nên không biết ăn sao, không biết lại lo họ ăn, họ có đi niệm không vậy. Thì tại vì cái tư thế đi là thế tỉnh thức được. Ha, mình ngồi chút là ngủ ha. Thành ra họ được đó, họ vận động để họ đi. Mà ha, cái người mà họ tập như vậy đó thì trong cái kia đó họ vận tâm nhớ tưởng Đức Phật hoài, mà vận tâm hoài đến nỗi là tất cả những tâm khác từ từ nó mất hết, nó bị chìm đắm hết. Chỉ có cái tâm thấy Phật, tưởng Phật, nhớ Phật nó mới xuất hiện. Thì đến lúc nào thì họ mở mắt, họ nhắm mắt lúc nào thì lúc nào Phật cũng hiện trong tâm. Trong tâm thành họ mở mắt cũng thấy Phật luôn, mà Phật sự Phật trong tâm. Cái hành tựu của họ là họ duyên tưởng đến cảnh giới Phật, là thấy nguyên một cảnh cái thực lạc nó hiện ra trước mặt, lầu đài cung kết chư Bồ Tát đầy đủ luôn âm tiếng Phật tiếng Pháp. Thành tựu thì họ tam muội ở trong như thì ngày đại thế chí của nó đó, giờ này cũng như là do niệm tưởng chư Phật hằng niệm tưởng chúng sanh đó, nên lúc nào tâm cũng có Phật, là Phật luôn luôn hiện trong tâm của mình vậy đó. Lúc nào mở mắt nhắm mắt mà do cái niệm Phật như vậy mà ngài đặt như không á, tại khá như vậy. Thì cái lối tu của ban trong tâm muội là lấy cái tướng Phật làm cái cơ sở để mà trụ tâm, bên kia đó là lấy cái vô tướng làm cơ sở trụ tâm, bên này lấy cái hữu tướng làm cơ sở trụ tâm. Vậy bây giờ cái lời nói đầu của bên kia đó nói là bây giờ cái nói vấn đề mà cái vấn đề luyện tâm, thấy không, thì nó hai cái này nó đều là pháp môn vô thượng thậm thâm di diệu thiền, là xin hỏi được nghe vấn đề này. Tức là đặt hai vấn đề hoàn toàn mâu thuẫn nhau, một cái là vô tướng là thậm thâm vô dự thiền, một cái là hữu tướng là thậm thâm vô dự thiền, là chư Phật mười phương hiện tâm mình, nó là cái vấn đề lúc nào cũng là Phật, lúc nào cũng tâm là Phật. Thì thầy Pháp Chánh ở Đài Loan thấy có rất là nhiều người tu theo những pháp môn đó, pháp môn gọi là băng cho tâm mũi đó, có gì như khi nãy nghe kể đó. Rồi ngoài vấn đề ăn hay là đi cầu đi tiểu là họ có ngồi thôi, còn bình thường là họ đi là đi kinh hành, đi hoài niệm phật đi đứng, là đến nỗi là ngủ vẫn còn là đứng dịn một chút xíu rồi thôi, nên là định cho cái người nó kia rồi bắt đầu họ đi tiếp chứ họ không có kia. Mà họ tập liên tục như vậy, họ rèn luyện cái tâm họ liên tục như vậy trong vòng 90 ngày, bên bển bình thường là họ đặt cái cơ sở là 90. Trong cái tài liệu mà tôi đọc đó, thì họ nói là nên phát nguyện 7 ngày là một cái thời kỳ, hay có thể là 90 ngày tập như vậy, luyện cái tâm như vậy, là cái tâm kiên cố như vậy. Thì họ lấy trong này cũng lấy trong quán kinh, hay lấy trong cái kinh A Di Đà là người nào một ngày nhớ tưởng người ta, là một ngày thường nhớ tưởng người ta, hoặc là một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc là ba ngày, cái 7 ngày, hay không, như vậy thì chắc chắn là giảng sanh đại khái gì. Họ lấy những cái tượng gì mà họ tập, và cái nguyên tắc của họ đó là dùng miệng là niệm danh hiệu, nhưng mà tâm là tập nhớ tưởng, nhưng mà cái nhớ tưởng là chánh, cái danh hiệu là phụ. Dùng cái danh hiệu để lôi cái tâm nhớ tưởng ra, thì nhớ tưởng chư Phật thì mới gặp Phật. Còn cái miệng niệm nó chỉ là khẩu thôi, nó phải là tâm, luyện là luyện tâm. Thành ra nhờ danh hiệu mà dẫn được cái tâm, nhớ quan trọng là cái chỗ đó, chứ không phải là cái niệm. Quý vị niệm hoài mà không dẫn được cái tâm ra nhớ tưởng Phật á, thì nó chỉ được phước báo không biết niệm Phật, mà nó không có cái vô được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nó phải lấy cái sự nhớ tưởng làm cái cơ sở, tức là thấy hình tướng chư Phật, hoặc là thấy thế giới chư Phật, hay là thấy hình tướng Bồ Tát, là thế giới Bồ Tát. Thì từ từ khi mà cái tâm thức A La Gia mình nó càng ngày phát triển, cái tưởng mình nó càng sâu vô, tất cả những cái tham sân si nó lặn hết, nó trong vắng, thì cái tưởng khi mà tất cả những cái tâm lực về tham, về sân, về si, về cái hại, về cái cuốn, về phóng dật gì nó xuống hết á, thì toàn bộ cái tâm lực của tưởng nó lên tới cực độ, thì lúc đó có đúng Phật nó hiện ra mồm một nó rõ ràng, nó không có cái gì chia chẻ cái những cái phần của nó ra. Thì lúc đó là tướng Phật nó hiện lên, mình trong kinh điển nó nói là hiện lên, nó sinh động, nó sống động, nó đẹp hơn cái tượng Phật ở ngoài rất là nhiều. Người nào đi về, nếu mà đi về pháp môn niệm Phật thì nghe âm thanh nó nghe giống như tiếng ca tài lân già, chứ không phải Nam Mô A Di Phật của mình đâu. Đọc hay là những người nào mà nghe là niệm hay nhất cũng không được bằng trong cái lúc mình nhập vô được cái vô niệm Phật Nam Mô, mình nghe được âm thanh niệm Phật trong cái tâm mình nó vang ra, nó nghe là một cái tiếng, nó giống như là một cái tiếng rất là hay mà nó rất là du dương. Ở đây bây giờ niệm Phật niệm sao, ai niệm đâu, niệm thử con nghe coi. Niệm Phật á, người ta nghe cái tiếng niệm của vị, người ta biết cái gì, cái tâm gì đang tập bao nhiêu công phu đó á, cái tiếng nó đọc lộ cái tâm của mình, phải không? Ông này sau khi ông nghe được một cái bậc thiện tri thức hỏi như vậy thì ông mới là ông đáp, ông nói bây giờ là tôi tự thẹn mình chưa được sáng suốt, xin thử luận bàn nay được chia 10 điều để nói rõ cái yếu chí yếu chỉ của vấn đề tu tâm, bằng cách là tu hai pháp. Hai pháp nó gọi là vô thượng thâm diệu thiền của bên đại thừa, đó là cái pháp mà là pháp hoa ba muội và ban vô ba muội. Một cái pháp lấy cái vô niệm vô tướng làm cái trụ sở để mà tu tập thành tựu, một cái pháp lấy hữu niệm hữu tướng làm cái trụ sở để thành tựu, đều là hai pháp tu tâm hết. À, thì ông này mới trả lời là giờ ông không có trả lời thẳng bằng cách nghĩa là tôi cũng nói tùm lum lên vậy, giờ ông phân tích ra rồi ông cho mình thành 20 điều. À, thành cái điều thứ nhất á thì ông nói là điều thứ nhất là tập về nhất hạnh niệm Phật tam muội. Cho nên nói là nên trong để mình chấn thành tam muội đó thì quý vị tập một hạnh thôi. Cái hạnh đó đó là niệm Phật Di Lai. Hồi nãy tôi nói đó, tại vì một ông Phật đó mình phải có một cái đối tượng để mình khởi cái tâm hướng như ngài A Di Đà thì mình phải đặt hoài, lúc nào mình tưởng ngày thì ngày hiện ra liền thì mình có tâm mình nó phóng ra. Thì một ngày mình tưởng là ngày bao nhiêu phút nè, ở đây ai tập A Di Đà là nhiều nhất á, một ngày tưởng ngày được bao nhiêu phút đâu. Rồi biết ngủ là mất hết 8 phút rồi, hết là 8 tiếng rồi. Rồi đi làm là mất hết một mớ nữa rồi. Thành ra dẫn phát bằng Đức Phật A Di Đà đó là nó có thời giờ, một ngày có thể nhiều khi 4 tiếng, 5 tiếng ngồi trong đạo bàn cờ hay là bữa nào đi đâu nhớ đến ngày là mình niệm này kia nó dẫn mát ra, thực sự nó không được. Thành ra nói rằng nhưng mà cái đối tượng đó mà lúc có lúc không nó vô tâm hội chậm lắm. Cái đối tượng lúc nào nó cũng hiển hiện trước mặt mình á thì vô tâm hội mới dễ. Thành ra trong này cho tổ nói rằng muốn mà chống thành tam muội nó không gì bằng là niệm Phật Di Lai, không có niệm Phật quá khứ, niệm Phật hiện tại nữa, còn niệm Phật Di Lai. Niệm Phật Di Lai tức là niệm Phật theo lối của ai, nó từ Bắc Kinh. Rồi thì tính nói gì nè, thành ra giảng sao tôi cũng hiểu nè. Ông nói toàn thiền không à, luận về tâm nhị nguyên, phân biệt nó hay khởi ra vọng niệm. Người nào lập thiền thì có lẽ hiểu, không lập thiền thì hồi tôi giảng cho sơ cho quý vị hiểu câu này. Các vọng tuy hư giả quyển hoặc mà lại hay ngăn ngại, chỗ ngăn ngại ngày này chưa được trừ bỏ thì thánh nhân còn phải lo toan. Vốn đủ các âm giận mà không nói, pháp thân tuy rỗng ràng mà có đủ mọi hình tướng, chỉ vì các tướng không hiện bài nên nói là không có tướng vậy. Đó, không nói gì đó. Này nói về cái toàn tay ngài Thủy Tích là ngài cũng đắc thiền, mà sau ngày này ngài chủ trương tu về tịnh độ, mà ngài cũng là một hành giả về mật tông. Thành ra sau này những cái lời ngài nói thì nhất là ngài nói về cái pháp thiền nó gần như là pháp niệm Phật tam muội mà gọi là vô tướng tam muội rồi. Thành ra toàn là những gì dùng danh từ thiền học không à. Thành ra nhiều khi mình giảng á thì mình giảng thôi, nhưng mà quý vị hiểu được không thì hiểu. Cái tánh không á nó nằm trong cái tư thế là không có nói năng, không có, nó gọi là không có dùng cái bốn tướng này mà xâm nhập cái tánh không được. Tức là vọng, văn, giác, tri. Bốn cái tướng này là bông cái tướng người ta vọng á, vọng á tức là mình thấy, mình nhìn cái gì mình thấy rồi mình phân biệt ra thì cái này nó không phải là thật tướng. Văn cái gì mình nghe ha là cũng không phải là thật tướng. Giác tức là gì mình suy ngẫm, mình hiểu, mình biết được, nó cũng không phải là thật tướng. Tri tức là một cách thực nhận mà mình hiểu biết được, nó cũng phải là thật tướng. Phải nói là thể còn dùng năm cái cảm giác này mà xâm nhập vào thật tướng á thì cái tướng đó là cái tướng hư huyễn, cái tướng giả không thật. Bởi cái tướng này đều do thằng thức nó điều khiển. Có biết gọi là vọng, biết là văn, biết là giác, biết là tri, đều do cái tướng nghiệp thức nó mới có năm cái này. Do đó thực tướng thì nó không có tướng của năm cái này. Mà hồi đó tới giờ đó là mình nhận thấy được cái pháp đó là mình nhờ những thằng này để mình thấy được pháp. Hay mình phải giọng nhìn mình mới thấy được pháp, phân biệt được. Mình phải văn, mình nghe mới biết là cái này phải, cái này trái, ha, cái này kia mới nghe được kia. Mình giác tức là mình phải hiểu rằng đây là cái chân lý này đúng, chân lý này sai thì mình phân biệt. Hay mình tri tức là mình thực nhận nó theo cái bản ngã của mình. Thì hồi đó hồi nào tới giờ mình không dùng năm lần này để mình thấy được các pháp. Mà trong kinh điển nó nói rằng là thật tướng các pháp không có năm lần này. Thế mình còn dùng năm thằng này thì mình đang dùng cái pháp này gọi là không phải là thực tướng. Cái điều này mình phải nắm cái gì nắm cho chắc á. Bởi vì thấy thực tướng pháp không phải là dễ vô. Bởi vì tổ không chỉ có gì vô đâu, chỉ là làm những cái phước báo công đức ba la mật đi vô. Cũng như cái bình nước á mà nhỏ nước hoài tới mức nào tự động nó đầy thôi. Thấy không? Không mong nó đầy mà tự động nó đầy thì lúc đó nó đầy thì nó sẽ đầy đủ, nó sẽ tràn thôi, không có gì phải lo. Thành ra trong này nó nói rằng là thế mà mình có thấy hay có cái vọng, tức là thấy có cái này có cái khác. Hay là thấy có cái cao có cái thấp, hay là thấy một cái sự phân biệt nào đó, tức là nó là khi mà thấy có một cái gì nó phân biệt qua cái thấy nghe hay biết giọng nhân giác tri đó, thì điều cái đó nó xảy ra hai cái tiếng nói đại. Chẳng hạn như mình thấy có cái nhà thì đương nhiên mình thấy có cái đất, có cái biệt thự, có cái đường, nó phải đối đại nó sanh ra cái nhà. Chứ cái nhà nó đứng từ đâu, nó phải đứng từ một cái đối đại nào đó để nâng cái nhà nó hiện lên. Sao phải thấy cái này để bắt đầu là có cái tâm sẽ thấy những cái khác làm cái đối đãi với cái nhà nó hiện bật lên. Mình thấy người kia xấu thì đương nhiên trong tâm mình phải thấy có một cái nó gọi là tốt, một cái xấu ha. Thì đó là cái đó nó gọi là cái nhị nguyên cùng một lúc ha. Chứ hạn như mình thấy là người này giữ giới thì trong tâm mình thấy là có người không giữ giới thì mình mới thấy là cái giữ giới. Còn cái chư Phật đó, bản chất chư Phật là cái thuần tịnh rồi thì cái nào đối Phật cũng là giới cho nên Phật không có thiết giới. Trong Phật thì không cần phải có giới, cái nào cũng là giới. Nhưng mà người phàm vì cái tâm còn thiện còn ác, nó phải đặt ra cái nhị nguyên để cho mình giữ, để mong rằng mình không có làm cái ác để nó ngăn chặn cái đường đạo của mình thôi. Thì thành ra trong cái này nói đó, luận về tâm niệm nguyên phân biệt đó, thì tất cả nào thuộc về nguyên phân biệt nó đều là vọng niệm hết đó. Rồi như khi mà nó đã là vọng niệm rồi đó, thì nó thành ra cái chướng ngại, mình vào trong Phật pháp không được. Cũng như là trong kinh Lăng Nghiêm nó nói đó, nếu quý vị muốn nấu cơm thì phải lấy gạo nấu mới thành. Vì gạo đó là cái cơ sở căn bản để thành ra cơm. Còn như là lấy đá, lấy đất nấu thì không bao giờ thành được. Thành ra vọng niệm bản chất nó là hương vị không thật, nó không có. Mà lấy cái đó mà tu á, thì ngàn đời tu là tu trong cái hư vọng chung, hư vọng phân biệt, tu trong vọng văn giác tri, thì cái quả thành tựu của nó là quả hư ảo không thật. Rồi Thiền Tông nó nói một cái điều mà đó giờ quý vị tu trong cái gì? Quý vị nào tu trong được cái chân chưa? Thành ra nếu cái vọng tuy hư giả quyển hoặc mà lại hay ngăn ngại, cái vọng này đó nó là không thật rồi. Mà nó không những không thật á, mà nó làm cho mình bị chướng ngại trong pháp là nhiều hơn là thuận pháp. Chỗ ngăn ngại này chưa được từ bỏ thì pháp nhân còn phải lo toan. Thành ra cái đường lối là mình muốn hạ lũ công phu mình nhặt vô đó, mình phải gỡ bỏ cái này đi. Dứt pháp không có bị tâm nhị nguyên nó tác vô nữa. Dứt pháp những tâm vọng tưởng không thật phải bỏ trừ. À, thì đây là cái ngài nói nhậm môn thì nói là cái nói cho tinh thần của pháp hoa. Bây giờ ngài mới nói, thầy nói để mà dung lại, ngài dung trở lại là mặc dầu không có nhưng mà có tất cả thiện pháp. Chứ nó không có chết rồi, hôm nay tôi tu quá trời đó rồi, nó như xong rồi, tôi bỏ rồi, thôi đừng tu nữa, tôi biết gì đâu nữa. Thế ngài nói là cơ nguyên tắc, cái lý là cái gì vậy đó. Cái lý hệ mình, cái tâm mình vừa khởi ra một cái tư tưởng là đứng gần những phân biệt, mà đứng gần những phân biệt là dính vào hệ thống vọng nhân giác tri. Mà đứng ở trong nhân đi toàn là hư vọng huyền ảo, mà hư vọng huyền ảo nó thành cái gì hết trơn á, mà nó thành ra chướng ngại, mà chướng ngại rồi tức là mình tu không có lợi ích gì hết á. Thì nói về đánh lý là như vậy, phải không? Đó, nhưng mà ngài mới nói lại, tại vì chính lý đó là thuộc về cái pháp hoa tam muội, giờ ngài nói lại để dung hợp lại là nói qua ban châu tam muội, thì ngài nói cho Thiền Tông á, ngài nói, thì ngài mới nói rằng là vốn đủ các âm giận mà không nói, cái tiếng nói đó, ha, là âm giận, cái tiếng nói của mình nè. Mình mở miệng ra đó là thành âm cái gì, thấy không? Nhưng mà cái bản thân của cái tiếng nói mình nó là không âm, nó không âm nào á. Cho tôi muốn nói chữ tôi á thì cái nào nó bồ sát ra nó phát ra chữ tôi, thấy không? Rồi tôi muốn nói là đi thì tôi bồ sát ra nó phát thì đi. Là trong cái mà phát là đủ tiếng nói, bản chất nó là không có tiếng nói, vốn đủ các âm giận mà không nói, tức là trong cái không á, cái không đó nó mới ra hết cái âm giận được. Nếu mà cái loa cái kèn đó, nó chỉ cứ toe thôi thì nó chỉ có một âm, nó không thể kêu âm giận khác. Cái này cái đủ cái âm giận cũng như là bản chất là cái tâm của mình, hay là cái mình nói đơn giản dễ hiểu đó. Cái này động nói cái tâm mình đủ cái âm á. Bây giờ nói này nó hiểu như cái cổ họng mình đi, nó cổ họng mình cái thông quản nè, vốn bản chất nó đủ cái âm giận nhưng mà bản chất của nó là không âm, nên nó phát đủ mọi âm. Thì nó là pháp thân tuy rỗng đen, nãy tôi nói rằng là pháp thân nó là không, nó là vô tướng vô tánh, nhưng mà nó hiện tất cả các pháp. Thành ra cái pháp nào cũng là pháp thân của chư Phật hết trơn á, thấy không? Thành ra nó là pháp thân tuy rộng ràng, tức là nó không có cái gì hết trơn á, ở đâu nó thành, nhưng mà vì không có cái gì hết nên cái nào cũng chính là nó. Thành ra nó là pháp thân tuy rộng ràng mà có đủ một hình tướng. Thành ra trong cái danh từ mà trong cái kinh mà tiếng Tàu á, nó không có dịch như gì mà nói là pháp thân tinh rộng ràng, nó nói là, nhưng mà nó gọi là vô bất thị Phật, không cái nào không phải là Phật, chứ nó không phải là nó không có hình tướng, nó là vô bất thị Phật, pháp thân tuy rộng ràng nhưng mà coi lại cái nào cũng là Phật hết á, chứ không phải là không Phật. Phật tức là pháp thân á, pháp thân là vô bất thị Phật, chỉ vì các tướng không hiện bày nên nó gọi là không tướng thôi. Nhưng mà ngay cái lúc đó cái tướng nó chưa xuất hiện nên mình gọi là nó không có tướng, chứ thực sự cái tướng Phật nó nằm hết trong tất cả các pháp. Nên người nào nương cái pháp nào mà tu mà đúng cái phước đầy đủ, tự nhiên thấy cái pháp đó là cái giải ngộ, và mình theo cái pháp đó mà giải ngộ thành Phật. Đó là cái tuyệt vời của bên Thiền Tông. Thành ra Thiền Tông nó dùng tất cả công án mà người ta vừa ngộ hết, những ngộ của nó rất là lạ thường. Nhiều khi tổ đánh một hèo mà ngộ, tổ la một tiếng mà ngộ, nghe tiếng la nó là pháp, thấy cái trăng trong đáy nước là ngộ, hay là bất cứ cái gì thành ra trăng cái nước cũng là một pháp. Thành ra nó nói rằng là chỉ vì các tướng không hiện bày nên nói là nó không có tướng vậy. Nó có nghĩa rằng là trong cái không hiện bày đó không phải là nó không có tướng, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ đây là tướng nè, đây là tướng nè, cái mỏ là tướng nè, cái chuông là tướng nè, đó, thì bây giờ nó hiện bài cái gì và nó không hiện bài cái gì? Nó hiện bài, nó có hiện bài hay nó không hiện bài, mà nó hiện bài cái gì nó không hiện bài cái gì? Nó hiện bài cái tướng Phật á là nó hiện bài đối với cái gì, và nó hiện bài cái tướng hát phân á là hiện bài đối với cái gì? Cái này là trong theo cái đúng nghĩa nói đó, là nó đang hiện bài một cái tướng. Cái tướng này nó cũng gọi là cái tướng pháp thân, mà nó cũng gọi là cái tướng vọng tưởng luôn. Cái tướng vọng tưởng cũng là nó, mà cái tướng pháp thân cũng là nó. Nhưng mà nó hiện bài cái tướng vọng tưởng là hiện bài đối với ai, và nó hiện bài tướng pháp thân là nó hiện bài đối với ai. nó có đối tượng nó hiện bài chứ không phải là không. Đối với như bậc giác ngộ á thì nó hiện là cái tướng pháp thân, người ta nhìn cái nào nó thấy như mình đâu, thấy nó là pháp thân Phật, nó là không, nó là vô tướng. Ông giác ngộ nào nhìn cũng thấy giống nhau chứ. Còn mà cái anh có nghiệp á sẽ nhìn bài này là thấy là Phật sắc thân, hiện bài là cái tướng thế tục, thấy không? Cái tướng này có sanh diệt, cái tượng Phật này nó bị axit đổ vô nó sẽ tiêu nó mòn đàng hoàng, có sanh có diệt, có trụ có hoại đàng hoàng. Thì hương bài này là hương bài theo cái tướng, là cái tướng thế tục đế, nó là tướng nghiệp của chúng sanh nhìn. Hay chúng sanh người mù á thì hiện bài thành cái tướng tối thui không thấy gì hết á, cũng là ông Phật để trước mặt không thấy, thấy không? À, còn chúng sanh cận thị đó thì thấy Phật nhỏ chút, thấy không? Tướng văn nào mắt bình thường thấy Phật to chút đại khái gì đó, rồi tướng văn là loạn sắc đó thì Phật nó mờ mờ chút đại khái gì đó. À, thì nó khiến hiện bài với chúng sanh, nó hiện bài theo tướng nghiệp. Nhưng mà đối với cặp mắt giác ngộ thì nó hiện bài cái tướng của vô tướng, cái tướng của pháp thân, cái tướng của bát nhã. Thành ra cái tướng của pháp thân, cái tướng của bát nhã hay là cái tướng của nghiệp, bản chất của nó đó tướng mà vô tướng. À, tại vì trong này thấy được cái vô tướng cũng nó, thấy được cái hữu tướng cũng nó, thấy cái nghiệp tướng cũng nó. À, thành ra mày nói rằng là chỉ vì các tướng không hiện bài nên nói là không có tướng vậy, chứ thực sự nó không phải là không có tướng. Bây giờ nói rằng là cái người mà thấy được cái tướng pháp thân thì thấy có tướng hay không tướng. Bây giờ mình nói là giờ mình thấy được cái tướng nghiệp thì dễ rồi, rõ ràng là có tướng rồi đó. Cái nghiệp mình thấy ông Phật như thế này là thấy có tướng rồi. Bây giờ nghe cái người giác ngộ đó mà thấy được cái tướng pháp thân á thì họ thấy cái tượng Phật này thấy có tướng hay không tướng. Thấy không tướng là làm sao họ biết họ thấy tướng pháp thân? Họ thấy chứ, họ thấy. Nhưng mà cái thấy của họ đó là không có vướng mắt thôi. Không tướng của họ là không có vướng mắt. Còn cái thấy của mình, cái nghiệp là chấp trước vướng mắt, thành ra nó từ cái vướng mắt này nó em sanh ra cái phiền não, thành cái tham muốn, cái khổ lụy. Còn như vật thấy, thấy nó đang thấy bản chất nó là duyên hợp thành, thấy nó hư giả không thật. Nhưng mà cái giả không thật này không có nghĩa là không có, nhưng mà có giả không thật. Thấy cái tướng đó, thành ra cái tướng đó là cái tướng giải thoát, cái tướng nó không có kẹt bị chấp trước, nên tự nhiên họ trong cái tướng này mà họ tự tại. Thành ra chư Phật đó không phải là thấy pháp thân là không có tướng, là không thấy giống như người đuôi à. Chư Phật là bậc giác, tức là thấy tất cả các pháp nhưng mà không bị vướng kẹt một cái pháp nào hết á. Sao giờ thấy tận cùng đủ pháp, nên biết pháp này nó bản chất nó là hư giả không thật, còn mình thấy duyên nghiệp đó, mình thấy nó có thật, thật tâm mình bám víu vào cái độc phiền não nó phát sanh từ đây. Thành ra như vậy, thành ra phát qua tam muội chính là ban câu tam muội. Tại vì ban câu tam muội tức là hữu tướng, thấy không? Mà phát qua tam muội tức là vô tướng. Thành ra tổ không có nói thẳng, nhưng mà tổ nói rằng là vì các tướng không hiện nên nói là không có tướng vậy. Vì các tướng không hiện nên thành ra phát qua tam muội. Khi mà cái tướng hiện đó là nó hiện chân thân của tướng, đó là cái giả tướng, đó là cái tướng gọi là Phật. Lúc người niệm ban câu tam muội là niệm giả tướng của Phật chứ phải niệm chân thân của Phật. Thành ra trong tâm thấy thế giới chư Phật, thấy chư Phật là biến hiện ảo quá của chư Phật độ sanh chứ không phải là Phật thật. Phật thật vẫn là Phật pháp thân. Thành ra họ thấy, cái người giác ngộ họ thấy, nhưng mà thấy được cái tướng báo thân, thấy được tướng ứng thân. Còn mình thấy á là mình thấy sang nghiệp tướng, cái tướng chấp trước vào tham sân si. Thành ra cái gì lập ra, lập ra cái thấy là cái tướng giả tướng thiệt. Từ đầu tiên mình thấy cũng như là tổ nói vậy đó, thấy núi là núi, rồi thấy núi là không là núi, rồi thấy núi lại là núi, rồi sau cái đoạn thấy núi là núi rồi nó thấy một cái khác nữa, cái khác đó là trung đạo đệ nhất đế, là không có diễn tả được, thành tổ không nói được nữa. Nó còn có một cái thấy khác nữa, cái khác nó không được, mới thấy là núi rồi núi không núi là mới thấy được cái trung và cái không và cái giả thôi. Qua cái giai đoạn mà thấy vô cái thực tướng mà không vượt mà nói năng đó là tổ hết nói luôn. Cái giai đoạn đó là mình có hiểu ngầm là sao đó, nó có cái thấy khác nữa, cái thấy đó là tổ không nói được, tại cái nó vượt ngoài kiến nhân giác tri. Thành ra mình nói là thấy núi không núi cái giai đoạn thứ hai mới vô được cái giả tướng thôi, cũng chưa là thấy được cái rốt ráo. Ha, bây giờ tổ mới nói thêm nè, đối với yếu chỉ nhất dị tức là trong này nó gọi là vô thuyết, cái chỗ mà không có chỗ nói. Đối với cái tâm quyết, cái yếu quyết mà có một yếu quyết đó mà không có cái để nói được. Hai cái yếu quyết đó là dứt bạch các đường nói năng, làm sao biết được chỗ về của nó. Cái rùng vào cái rốt ráo của Bát Nhã La Mật đó thì không có thể dùng kiến nhân giác tri để diễn bài, nên không có thể mở miệng nói được. Mở miệng nói là tập, thành mấy ông thiền là dễ cho họ bí lắm. Cứ hỏi họ, họ nói túi bụi, họ là họ tập à. Mà họ nói là họ tập rồi, nói là phải nhị nguyên, phải phân biệt là tập. Chỗ là chỗ gài là hồi là ông nào là lộ đó giác ngộ giỡn, anh này giác ngộ giỡn nè, hỏi cho nói cho đã, lấy cái gì mà nói vậy. Chân tâm không có một tướng để phân biệt, sao mà nói quá trời vậy, phân biệt đủ thứ đủ chuyện mà phân biệt rõ ràng minh bạch lý luận lên chặt chẽ rõ ràng hết trơn, thấy không? Chỗ là chỗ gài không, chỗ gài để chỗ tôi nói, chỗ đưa mình về cái thế là mình đang đi lầm trong cái vọng thức mình không biết. Cái phân biệt đó không bị do thức không, mà cái thức con người thì cái phân biệt nó khác, cái thức là loài khác. Toàn là cái thức nó là biểu hiện của cái nghiệp, còn chấp trước bởi thức thì sẽ đi luân chuyển trong dòng nghiệp của thức, thành ra tổ phá cái đó đi để cho mình cũng như là chết, cái thức nó chết đi, gọi là nó đầu sào trăm bước, bước một bước, đầu sào cao một bước là leo tới ngọn sào rồi, trăm bước rồi hết rồi, là sau này nó có một trăm bước rồi, rồi giờ trên này người bước bước thì đâu chết đi, chết không còn sống nữa, tận cùng như đỉnh núi rồi mà đi được bước thì cái lọt xuống mà chết, thì khi mà cái gọi là phàm tâm mà chết á thì cái chân tâm nó mới hiện ra được. Tất cả những gì chấp trước của mình là mình đã chấp trước trong cái sự bám víu, sự bám trước, thấy không? Thành nó chỗ cho mình bước một cái cho cái bám trước nó phá vỡ đi, thì lúc đó cả một cái thế giới chân không mình nó diệu chiếu, nó hiện hữu trong thân mình, thấy bằng một cái thấy trực giác rõ ràng hiện như bài minh bạch. Nó ra mười kêu diễn tả không diễn tả được nữa, thì muốn nói là muốn chết cái phàm tâm, đó là cái suy nghĩ cái thức tâm bình thường lấy theo cái nhân duyên, thấy cái giả hợp, thấy cái nghiệp quả theo cái si mê, cái tâm nó chết đi thì cái chân tâm thật sự nó mới hiểu, thành ra tổ chặt tận cùng với tất cả suy nghĩ của mình, đưa tất cả công án mình mà chỗ chỉ có phá thôi chứ không có đưa cho mình có người đỡ. Đến lúc mình dỡ bùng ra tất cả những suy nghĩ của mình, nó làm cái sự cấu kết, nó là hư giả, nó tự động khi mà cái hư giả nó lột bỏ thì cái chân thật nó phát sanh ra. Thì trong cái câu mà của công án của thiền tông mới nói là rõ vọng, thì nghe cái rõ vọng đó là tức là trơn trơn vọng, nó cũng là tâm thôi, nó không có gì khác hết trơn đó. Nhưng mà khi mà thấy giả đó thì cái trơn nó không có hiện, thấy là giả bị cái nghiệp nó thấy thì cái trơn không hiện. Nhưng mà khi mình rõ biết rồi thì cái rõ biết, thấy rõ chân lý đó gọi là kiến tạo á, thì kiến tạo đó nó là chân lý, nó là trơn. Thành ra con đường mình đi là con đường kiến tạo là gì, kiến tạo là gì, nghe cho nhiều, hiểu được các tướng, hiểu được trong tướng này nó có tướng kia, trong tướng kia tướng nọ, đó là cái lý thuyết. Nhưng mà cái thực hành có vậy là khi nào bằng trực giác thấy được rõ ràng, nhìn vô đây mà thấy được đây là Phật pháp thân mới đúng, chứ không phải như đây mà phân tích đạo Phật này là do tứ đại giả hợp, do duyên gì đây, do tất cả đồng sắc chì kẽm rồi cái này sơn màu gì mà tạo thành, bản chất không thật, vẫn là lý luận thôi, nó cũng chưa có thể nhập. Nhưng mà cái này mới vừa phải học là tại tâm của mình nó chấp trước rất là nhiều, thành ra mình muốn phá chấp trước này là phải học kỹ thuật để phá. Kỹ thuật để phá thì nói đâu giờ muốn cho cái này nó thành, nó không có phải thành một cái chất thật thể nữa, thì mày phân tích nó ra, phân tích ra mày nói là cái này nó không phải thật, cái này không phải thật, cái này không phải thật, thì cuối cùng cái tâm thức này nó mới chịu chấp nhận là ông Phật này mới không thật. Nhưng mà cái thấy của bậc giác ngộ không phải thấy bằng cái loại phân tích này, cái loại phân tích này đó là cái phân tích của học giả, nhưng mình phải thấy để cho có tâm mình có một điểm xác quyết rằng ông Phật này là không thật trước hả, rồi sau này bằng cái sự ấn chứng đó, mình thấy không thật thật bằng kinh nghiệm của mình chứ không bằng qua lý luận nữa. Thành ra bởi vì phải biết là con đường học thuyết và con đường ấn chứng, hai con đường nó hoàn toàn tách biệt, không có giống nhau. Nhưng mà cái đường học thuyết đó, nó là một cái gì, nó làm cho kiên cố đức tin, tại vì cái nghi là một cái chứng đạo rất là mạnh, và nó làm cho mình khi mà đức tin mình nó đầy đủ, nó mãnh liệt, thì nhờ cái kỹ thuật tu tập, cái kỹ thuật thiền định, các công đức, các ba la mật, thì đến mức độ nào thì cái sấy của mình nó bật ra, nó thấy rõ như vậy, thì mình được cái gọi là nó quyết định tâm và minh xác điều tâm này là có thật, nó không sai. Thì cái giai đoạn đầu tiên, cái lý luận nó đụng để giải khai cái chấp trước của mình, giải khai tri kiến của mình thôi, thấy không? Nhưng mà cái đó không phải là không có là cái gì hết trơn. Thành ra bên miền tông sau này mới chủ trương nó bỏ cái đó đi, nhưng mà nó bỏ cái đó đi đó thì phải có ông thầy, cái người nào mà bỏ cái đó đi là phải có ông thầy kế bên, là tại vì mình không có một cái lý luận, không có, nếu mà không lấy sách làm thầy đó, nó không lấy lời dạy của Phật làm thầy đó ha, thì mình phải có một ông thầy kế bên để khi mình kẹt cái gì làm thầy đó ổng nói liền. Còn nếu mà không có ông thầy thì tất cả những cái này phải học hết, không bỏ cái nào hết, không bỏ một cái pháp nào mà thuộc về pháp mà không học hết, thấy không? Để cái đó là cái tư lương trên con đường tiến đạo của mình. Sau này nếu không có thầy thì nó là những cái gì nó gỡ cho cái sự bế tắc của mình. Khi bây giờ có thầy rồi không cần điệp ra, thấy không? Thì chính ông thầy đó là một cái cuốn kinh, đó là một cái quyển sách, đó là những cái kinh nghiệm mà quý vị trạch là ông biết liền. Còn nếu quý vị không có thì quý vị phải học hết. Mà trong cuộc đời này nó kiếm một thầy rất là khó, nhưng mà ông thầy về chứng đạo nó càng khó hơn nữa. Thành ra đa số thì cái mấy chư tổ điều gì khiêng gì niệm Phật á, là tại sợ rằng là đi vô cái pháp môn mà vô tướng này á, nó vượt ngoài kinh điển, vượt ngoài nói năng, vượt ngoài suy nghĩ, vượt ngoài kiến nhân giác tri, không có cái gì là bằng chứng hết trơn. Mà cái vô minh của mình là nó suy nghĩ thông nghiệp không à, mình chọn ông thầy mà lấy gì mình chọn vậy, lấy trí huệ để chọn chăng, lấy minh siêu trí để chọn chăng, lấy cái gì chọn ở đó, vậy chọn ông thầy lấy cái gì chọn vậy, lấy gì chọn, lấy chân lý để chọn hả, chân lý mình chưa biết lấy gì nào chân lý mà chọn, lấy gì chọn. Mà nếu mà không có tiêu chuẩn nào chọn hết trơn thì ông thầy có chắc gì là ông thầy thiệt không? Nó rất là nguy hiểm. Ở trong cái thế gian này tại sao mà cuối cùng chư tổ đều mới xiển dương tịnh độ, là lý do rằng là gặp ông Phật là số 1 à. Thấy không? Ông thầy thế gian này lấy cái gì có gì chọn? Nếu mình nói là tôi lấy trí tuệ tôi chọn thì mình đã có trí tuệ rồi cần ông thầy. Mình trí tuệ mình biết ông thầy nó giác ngộ là mình bằng ông thầy rồi, gì nữa? Còn mình lấy gì mà chọn đây? Nói gì là mình lấy gì lấy chân lý chọn, chân lý gì vậy biết chân lý rồi, đâu cần học chân lý nữa. chọn ông thầy toàn chọn sự nghiệp không à. Những đời trước có duyên với ông thầy này gặp, tự nhiên ông thuyết pháp sẽ thích, chọn theo nghiệp không à. Có những thầy thuyết pháp rất hay đâu thích đâu, không thích là không thích à, chọn toàn theo nghiệp, toàn theo cái ái nhiễm, đều theo tình cảm không à. Mà cái đó nó là cái điều là nó đi ngược cái chân lý, không có gì đúng chân lý hết đó. À, mà bây giờ đặt theo ông thầy, mà ông thầy cũng hư thì mình hư. Ông thầy mà dạy không có được chánh lý á, thì mình đi theo tà lý. À, mình cắm đầu mình tu theo tà lý thì mình cũng như là hai con người đó, con người mà nó đi chậm chậm nó vốn đường nó cuối cùng nó còn tới nha. Còn người mà tu rút á, mà lỡ là đi xuống dốc nó đi lẹ lắm á. Nó chạy còn lẹ hơn người ta nữa, nó cũng có đường nó thôi, nhưng mà nó còn nó ráng công sức nó công phu nó chạy mà thì nó càng xuống dốc nó lại hơn ai hết á. Thà đừng tu gì hết á. Thế nên mà nó còn đỡ. Thành rất là nguy hiểm. Mặc dù trong cái điểm nó là trạch pháp là cái khoảng đầu tiên của con người đi vào con đường đạo Phật, nhưng mà thực sự trạch pháp lấy cái gì trạch? Trạch tức là mình lựa chọn pháp môn để mình đi tu. À, thì trạch pháp thì gọi là nương vào pháp, hay là gọi là trạch theo ông thầy, lựa chọn thầy tu. Thực sự là trong cả cuộc đời nó đều chọn theo nhân duyên hết, nó không có chọn người kia đứng nắng anh đang. Thành ra cuối cùng là Phật nói rằng là bên đường đạo thừa đại thừa, quý vị muốn đi được phải lấy tính mà đi, đừng có nói trạch, không có trí tuệ mà vô nổi đâu. Không? Tính thì lòng chư Phật biết rằng là Phật từ bi đối với mình, khi mình tin với ngài thì ngài là một cái người sẽ tự nhiên tác duyên để mình gặp người đó, vì đây là cái lời nguyện của những vị đại Bồ Tát, lời nguyện của chư Phật trong cái tư là Bồ Tát hạnh hướng cho chúng sanh, nên phải bằng cái niềm tín mới gặp được chánh pháp, chứ không có qua cái tính là thua, bỏ đảm là thua. Dùng cái trí tuệ chừng nào là toàn là trí tuệ đá ta tài liệu dữ kiện không à, mà trí tuệ đó trong cái vô minh, trong cái phiền não nó phát sanh ra, chọn đôi chọn cho hay cái thấy đi nữa, chọn của tao bậy à. Có ai nghĩ mình ra đời mình làm cái job đó bị thất nghiệp không? Có ai nghĩ mình là mình lấy người chồng đó là thành nó bỏ mình không? Ai cũng biết tệ dễ sợ lắm ha. Tôi chọn người này là số 1 mình là bỏ cả ba mẹ cả cũng không được nữa. Tôi còn khổ cho khổ à. À, lý do tại sao? Thực sự mình chọn nó cho làm nghiệp không à. Thành ra phải nói rằng là đơn độ thường trí tuệ cái Phật là vượt bậc, đừng có nói dùng cái trí tuệ mình để chọn được một vị thầy. Cái chuyện đó là vô phương, không có. Ông thầy ông chọn mình thì có. Cái sinh độ cái chứ vậy, ông cao hơn mình, ông đi tìm mình để ông chọn. Ông chọn ông dòm này nó được pháp ta đưa người này đúng là pháp ký nè, tập thành ông thầy nó chọn đó, chứ mình nó đừng vô phương mình đi ngồi chọn ông thầy không, chọn là theo ái dục, theo cái tình cảm, theo cái nghiệp để mà chọn ra một cái gì đó. Thành ra đại thừa nó nói là cửa bước vào đạo bằng tính chứ không bằng tuệ. Tôn Nguyên Thủy nó nói là cửa bước vào đạo bằng chánh kiến và chánh tư duy. Nhớ nha, hai bên khác nhau nha. Con đường của Nguyên Thủy á, à, con đường Nguyên Thủy đó là con đường mà vì bắt chánh đạo, con đường cái dự đế đó, hay là nhân duyên đó, đó là đi vào con đường đạo Phật bằng chánh kiến và chánh tư duy, là hai cái chánh để đi vào. Dùng chánh kiến chánh tư duy mới chặt được pháp rõ ràng, thấy không? Nó nặng rất là về pháp học, học mới có chánh kiến, nên Phật đã nhập niết bàn rồi nó không có tin được nữa, thấy không? Chỉ lấy pháp làm niềm tin và lấy cái chánh kiến chánh tư duy để tại sao hai quan niệm nó ngược nhau, phải nào trả lời được mới hiểu đại thừa đó. Bên đại thừa nó không cần tính chánh tính chánh tư duy thì gạt con bên hết, lấy niềm tin dành cửa đạo Phật và lấy bồ đề tâm để khai mở cửa đó ra. Bên đại thừa nói gì đó, à, cái đó chánh tính, cái này nó là chánh kiến anh, bên kia chánh kiến là cái thấy biết chân lý, thấy đúng như thật. Hai bên quan niệm khác nhau. Thành ra bên đại bên Nguyên Thủy nó nhiều khi nó nhìn bên đại thừa nó gần như nó nói mấy ông này tin mà không căn cứ, mấy ông này tin có vẻ không căn cứ, có vẻ mơ màng, có vẻ thiếu trí tuệ. Tại vì cái quan niệm của bên Nguyên Thủy này nhìn là con đường bắt chánh đạo là khởi từ chánh kiến và chánh tư duy, mới đi đi tới chánh niệm, chánh mạng, chánh giới, chánh định rồi này kia, là con đường đó là con đường bắt chánh đạo để họ tu. Còn bên mới con đường đại thừa đó là lấy cái tính làm cái cửa nhập đạo. Là tại vì bên đạo thừa nó quan điểm khác bên Nguyên Thủy nó nói là Phật nhập diệt, không có Phật chỉ còn pháp. Tăng là một cái bậc thừa hành của pháp, mà pháp của Phật đó là cái gì, những gì mà Phật dạy cho thế gian nó rõ ràng minh bạch. Thành ra mình cứ nương theo cái pháp đó, nó gọi là chánh kiến. Thấy đúng theo pháp gọi là chánh kiến, thấy theo pháp sai pháp là tà kiến. Tư duy theo chiều hướng của pháp gọi là chánh kiến, tư duy theo chiều hướng khác nó gọi là tà kiến. Đó là cái pháp là cái cơ sở. Nhưng mà bên đại thừa đó thì Phật là Phật thuyết cho cả lục đạo chứ không phải một đạo. Bên Nguyên Thủy là Phật thuyết cho một đạo thôi, là đạo người, cái loài người. Thành ra cái tư duy đó vẫn là tư duy của loài người. Phật nói theo cái tư duy của loài người, Phật nói theo cái thấy của loài người. Thành ra cái loài người nó đọc cái đó, nó cảm thấy nó khế nhập được, nó hòa hợp được, nó thích hợp với loài người. Thành ra chỉ trong loài người thôi thì cái kiến mà Đại Phật dạy trong cái Nguyên Thủy nó rất là thích hợp. Nhưng mà khi mà đối đại thừa đó là cái pháp để mà cho tất cả chúng sanh, nên dạy trong lục đạo, trong cái thấy của lục đạo nó hoàn toàn sai biệt hết trơn, không có giống. Thật là trí tuệ của một bậc mà đại giác, trí tuệ nó thấy hết cả tam thiên đại thiên thế giới, thấy luôn cả lục đạo chúng sanh. Cái pháp của bên đại thừa là cái pháp nhiếp hết cả lục đạo chúng sanh. trí tuệ đó chỉ bằng dùng bằng cái năng lực tính mà đi vào, chứ không thể bằng được trí tuệ được. Tại trí tuệ mỗi cõi nó mỗi khác. Mà nói về mình nói là trí tuệ của cả người ở nước Mỹ này, ở Ba Phi Châu là coi như hết xài rồi đó. Thì thông minh đỉnh ngộ lắm, ở Phi Châu là cái chết đói thôi, chứ không có cái nào mà sống được á. Thành ra mình nói là cái trí tuệ của cõi cái gọi là cái, cũng loài người không, mà hai cái lúc hai cái địa bàn khác nhau là trí tuệ thấy nó vô vết rồi, vô bổ rồi. Sao huống gì mình nói là trí tuệ của Phật mình nó thuyết ra cho cả lục đạo thì làm sao mà cái trí tuệ, cái chánh kiến của loài người mà nó kết hợp được hết được. Thành nếu mà dùng cái chánh kiến của loài người đó để mà dùng cái Phật thuyết loài người, dùng cái đó để làm cái chánh kiến để mà nói hết con đường Bồ Tát đạo của lục đạo thì nó thiếu sót. Nó không viên mãn, nó không đầy đủ, mà nhiều khi nó đi ngược. Thành ra muốn đi vào con đường Bồ Tát đạo thì phải lấy cái tính mà lên vào, chứ không nên lấy cái kia vào. Cái tính đó là cái tính vào trong cái Phật, nghĩa là gọi là tam thân Phật đó, Phật pháp thân, Phật báo thân và Phật ứng thân. Lấy cái tính đó là để vào. Khi mà cái tính đó mình vào đó, bắt đầu là mình nương vào Bồ Tâm để là mở cửa nó ra. Cái Bồ Tâm là chìa khóa để mở. Chìa khóa là tại vì con đường đại thừa là Bồ Đề Tâm là cái cơ sở để mà viên mãn quả. Vì đây giờ tâm đây là Bồ Tâm, Bồ Tâm đâu, ai phát Bồ Tâm chưa? Ở đây có ai phát Bồ Tâm chưa? Đi đại thừa mà. Chưa hả? Chưa rồi, từ từ. Nhưng mà cái đó là cái cửa để mở cửa đại thừa đó. Quý vị không có cái cửa, không có chìa khóa mở, quý vị pháp đại thừa nó chậm, nghĩa là đi cũng như con rùa vậy đó, đi từ từ vậy đó. Cái trí tuệ mà của đại thừa đó, mấy cái gì đó. Bây giờ tôi nói chuyện này, tôi nói chuyện ông sư huynh nó nói. Đạo Phật là trí tuệ. Như con thỏ con rùa mà hai con mình nó cùng bò với mục đích đó. Anh con thỏ nó dầu cho nó chạy lạc, nó chạy một ngày rồi đó mà nó biết nó tập, nó quay trở lại, nó đi trước con thỏ như thường, thỏ làm chậm lắm. À, con rùa chứ. Con rùa nó bò, mặc dù nó có năng lực, nó biết đúng, nó cứ bò từ từ chứ nó chậm lắm. Con thỏ nó đi chơi một ngày rồi nó thức dậy, nó đầu nó quay trở lại, nó biết lạc được, nó quay trở lại, nó đầu chạy tiếp đi ăn à. Nếu mà nó biết nó sai rồi nó ăn. Thành ra nói là cái năng lực con thỏ giống như trí tuệ, cái trí tuệ nó mới là cái cốt cánh của đạo Phật. À, còn mấy cái khác niềm tin này kia giống như con rùa thôi, nó bò thì tình chắc chắn nó tới đi bò chậm vậy đó. Nhưng mà anh đi lạc thì về lạc rất là xa. Thành ra cái hay cái thằng anh trí tuệ đó là khi mà anh đi đúng đường, anh đi vượt bực chỉ lẹ vô cùng. À, nhưng mà anh đi xa là đi xa ngàn dặm á, đi nghĩa là vô tà kiếm mà lạc mà rớt không biết chỗ nào mà kể. Thành ra muốn đi vào con đường đại thừa thì mình muốn có trí tuệ đó, thì trí tuệ nó nằm trong Bồ Đề Tâm. Trí tuệ nó không nằm ở đâu lạ, nằm Bồ Đề Tâm là tại vì đối với cái Bồ Đề Tâm, tại vì Bồ Đề Tâm nó là cái thể hiện cái vô ngã của bên đại thừa. Cái người khác Bồ Đề Tâm là cái người họ không nghĩ đến họ, bản chất cái ngã nó không có, nó thành cái ngã rất là vi tế. Tự nhiên mình vô cửa đại thừa, tự nhiên cái ngã đã mất rồi. Nếu mình càng ngày Bồ Tâm mình nó càng tăng trưởng càng nhiều, càng thấy chúng sanh thấy, cái người mà phát Bồ Đề Tâm á, chúng sanh đau khổ là họ đau khổ, cái của họ nó thấm hết cả chúng sanh, gần như không có họ nữa. Trong cái thế giới tất cả chúng sanh của họ là gồm chư Phật và tất cả chúng sanh thì gọi chung là chúng sanh, nhưng mà đối với Phật thì họ thành là họ trên là họ cầu ha, dưới là họ hướng về chúng sanh. Thành ra cái tâm của họ luôn luôn hướng về chúng sanh hết, một cái là hướng về trên, một cái là hướng về dưới. Hướng trên gọi là cầu Phật, hướng dưới là độ chúng sanh. Thành không bao giờ họ nghĩ tới họ, không bao giờ nghĩ tới họ, vì bản chất họ biết rằng là họ là không, không có. Nhưng mà trong nhân quả, trong thị hiện thì họ có tất cả cha mẹ, họ có tất cả anh em, họ có tất cả kẻ cái ân, họ có tất cả người thù. Nên luôn luôn trong cái ước vọng của họ là luôn luôn làm tất cả mọi cái tốt lành để mà dung quả hết tất cả những cái quá giải, những cái hận thù, đền tất cả ơn đức, báo đền tất cả những công ơn. Thành ra hiểu được Bồ Đề Tâm rồi đó, khế nhập cái vô ngã của bên đại thừa rất là nhẹ nhàng. Thì mình có cái cửa, mình có cái chìa khóa đó thì mình mở vào con đường đạo Phật mới được. Còn nếu mình chưa có đó thì mình đi pháp đại thừa nhưng mà cái tâm của mình vẫn là còn nghĩ tới cái ngã không à. Thì cuối cùng nó gắn giống như cái thấu nguyên thủy à. Thì cha cái thấu nguyên thủy không khác gì chứ. Thành ra đôi lúc mình có thấu nguyên thủy mình thấy thế hợp lắm. Thấy nó hay, sao nó hay, trời hay vô cùng tận không. Nó hay, nó hợp quá đi. Tại vì cái tri kiến của thấu nguyên thủy là tri kiến Đức Phật dạy cho người, của người. Nhờ cái tri kiến này mà tác được A-la-hán quả ngay kiếp người. Không, nhưng mà cái tri kiến của bên đại thừa là tri kiến nhiếp cả lục đạo chúng sanh, nhiếp cả tam giới. Thành ra tri kiến này nó bằng cái năng lực là tin vào trí tuệ của chư Phật, tin vào cái lòng đại bi chư Phật, tin vào thệ nguyện của chư Phật ha, và bằng cái năng lực của tập luyện Bồ Đề Tâm mà nó viên mãn mà nó trở thành. Nãy tôi nói cái đó là lý do sao tôi nói vậy ha. Tôi nói vì cái vấn đề này là cái nhìn hai bên nó khác nhau. Cái là nhìn quý vị đi vào đạo Phật á, mà quý vị muốn hiểu Phật hay là hiểu cái tánh không, cái chuyện đó lâu lắm rồi. Cả đời giờ khi không hiểu lại không tu. Cái phải Phật nó siêu việt rồi. Nếu mà nói là cái Phật mà thuyết cái gì trong cõi người thì mình có thể mình còn hiểu được. Tại vì nếu Phật lý luận trong cõi người thì cái trí tuệ trong cõi người, cộng nghiệp trong người mình có thể hiểu là Phật khi mà nói đến những cảnh tướng mà những cái ba la mật mà nó thuộc những cái cõi mà Bồ Tát mà xả thân mạng rồi cho hết vợ con, cái chuyện đó mình thấy nó không dính hợp với cõi người, nó thấy cái chuyện đó rất là khó khăn rồi. Thành ra nói cõi người đó thì mình còn cái trí tuệ mình nói qua tới cái vấn đề mà ba la mật lục lộ hay này kia nói cái đó thì cái cõi người hết suy nghĩ nổi rồi. Hay nên mình nói là dùng cái chánh kiến của người hay là cái tư duy của người mà khế nhập được cái giáo lý Bồ Tát Đạo mà nhiếp cả ba cõi đó thì cái chuyện đó tập không đúng. Thành ra con đường của Bồ Tát Đạo là con đường tinh. Thế là cái mình biết rằng đây là Phật, cái trí giác của Phật như vậy thì lời Phật nói như vậy là không sai. Vậy thôi. Mình tin vào Phật đại giác nói không sai thì mình làm theo ngài. Vậy thôi. Từ cái tin mình hành trì từ từ đó, khi mình tới mức độ nào tự tâm nó thấy được cái đó thì mình có kiểm chứng rằng cái đó là Phật. Thì tại vì trong đường đạo thừa là nhất là một đó là thượng cầu Phật đạo, tức là học về giáo lý của thành Phật chứ không thành ai. Thành ra cái giáo lý của Phật là tu học, hành trì. Phật nói cái gì lấy cái đó làm cái hành trì. Thì cái công đức mình đủ, tự nhiên mình mở ra mình thấy là con đường này hồi xưa Phật nói gì, nhưng mà rõ ràng là cho tay chân đầu tủy chuyện dễ dàng, không có gì khó hết. Nó đại khái thì từ từ mới liễu ngộ rằng à thân là không là thật. Hay cái gì là thật, cái bồ tâm nó phát triển mạnh thì cái năng lực mình cho dễ dàng lắm. Từ từ phát hiện được hết. Thành ra hai bên cái gì phải nắm cho vững. Thành ai nói mình mê tín mặc kệ. Thấy không? Cái trí huệ Phật làm sao có gì hiểu nổi. Mình nói là trí huệ tánh không đã có hiểu rồi. Thấy không? Mà hiểu rồi cái trí huệ Phật nó còn siêu việt hơn cái đó nữa. Có hiểu nổi. Thì cứ là đây là Phật thì mình cứ tin. Thấy không? Cứ tin. Rồi mình nương tựa. Tin xong đó là mình nương tựa. Mình nương tựa rồi đó thì mình nương tựa vào Phật. Mình nương tựa vào pháp Phật. Mình tu. Thì Phật đặt cái gì là ích cho chúng sanh thôi. Thì pháp tu của ngài đó thì lợi chúng sanh trong những giải thoát. Còn tất cả những pháp khác đó, là lợi ích chúng sanh trong cái pháp thế gian tạm bợ. Thì cái gì cũng là cái lợi cho chúng sanh. Thành ra mình cứ nương đó mình hành tiền trì hoài thì từ từ mình sẽ hiểu, từ từ mình sẽ khế nhập, từ từ mình tự nhiên thấy được cái tánh không như thật. Chứ nếu mà không nương là cái tu thì cứ ngồi suy ngẫm hoài cho bảo đảm cái gì không bao giờ vô được, không vô được. Thành ra cái pháp ba la muội là cái không, mà tu ra toàn thấy cái tướng không, cứ toàn là chuẩn bị, toàn là sám hối, toàn là sự tướng không, hồi hướng phát nguyện toàn là sự tướng không, là tu thôi. Chỉ phải nói là tu cái này khi mà cái chứng từ tự nhiên thấy nó thôi, cũng như là tự nhiên khi mây mà nó che mặt trời nó bay đi thì mặt trời sẽ hiện thôi, không có cái gì mà mới gì phải sợ, bản chất mặt trời nó có, nó sẵn rồi. Thì trong này nó nói rằng nè, vì sao như vậy, để tôi đọc mấy câu này cho quý vị cũng hiểu gì đâu. Bởi lưới đế thích vô căn đâu thấy được ngàn ngọc anh lạc, một khi lưới được trương rồi thì muôn mắt đều mở ra thôi. Rồi giải thích, chưa nhất tâm niệm Phật nên chưa thấy, khởi niệm Phật thì thấy rõ tất cả là Phật. Thì đây nó nói về Tam Châu á, cái Tam Muội đó. Ở trên á thì nó nói về pháp hoa Tam Muội là cái vô tướng, vượt ngoài cái nói năng suy nghĩ, nó không hiện tướng đó, là tại vì nó chưa có nhân duyên để nó hiện thôi. Nó nói về pháp hoa Tam Muội, nói vô tướng, bây giờ mới nói ở dưới là nó cái hữu tướng, tức là nó nói về cái đang trong Tam Muội. Thì ở trên trời á, nó nói là ở trời Đế Thích á, nó có, nó gọi là lưới trời Đế Thích á, nó có lưới đó, những cái màn động nó văng, nó là tạo thành như cung điện mà bằng lưới. Thì trên những cái giọng nó đăng này, trên mỗi cái giọng nó có một viên ngọc, viên ngọc thì viên ngọc này nó so qua viên ngọc khi xưa ngọc nhỏ thì mình đứng cái đó, thì mình đứng trong kính dạng qua vậy đó ha. Thì mình để một vị Phật trong này, thì cũng như là mấy vị Phật nó chiếu hết vị Phật này, tất cả vị Phật trong viên ngọc này chiếu qua vị Phật kia, Phật kia thọc trong viên ngọc này nó chứa tất cả những vị Phật, thấy không? Như kính dạng qua vậy, mới để trong kính dạng qua vậy, mình nhìn vô đây thì mình nhìn các màn hình, thấy tất cả những cái qua khác hiện trong này hết, đại khái vậy đó. Thì nó nói rằng là bởi lấy đức vô căn thì đâu thấy ngàn ngọc anh lạc. Đứa đất đó nó có sẵn ngọc, nó có sẵn cả phước báo, nhưng mà khi nó chưa mở ra thì mình không có thấy được cái đó. Mà khi mà lưới được trương rồi thì muôn mắt đều mở ra thôi, tức là khi mà trương lên đòi muôn mắt mở thì cái ngàn ngọc nó chiếu lẫn nhau, thì cái gì nó cũng hiện động hết á, là khá như vậy. Thành ra nó nói rằng là nếu mà chưa nhất tâm niệm Phật nên chưa thấy. Thành ra cái này để củng cố cái băng trong tâm muội nè, thấy không? Nếu khởi niệm Phật thì rõ tất cả là Phật. Thành ra cái tổ mới cái đồng này ngày sẽ tích mới phuyên rằng là Phật là tự tâm mình nó sanh ra thôi, tâm mình nó sanh ra cái thiên hà đại địa thế giới, tâm mình bản chất nó là Phật rồi. Thành ra bây giờ mình muốn thấy Phật, muốn biết Phật, muốn niệm Phật đó, thì cái tâm mình phải khỏi Phật, thấy không? Nó thành ra nói rằng là tiếng Tàu nó gọi là bất niệm quá hiện Phật, há tri vị lai Phật. Nó nói rằng là nếu mà mình không niệm Phật quá khứ, Phật hiện tại thì mình cũng khó mà biết được Phật vị lai. Nhưng mà khi mình đã niệm được Phật quá khứ, Phật hiện tại, tức là ký niệm quá hiện Phật, tất tri vị lai, vô bất thị Phật. Nếu mình mà phát tâm, mình tin ông Phật, mình niệm một cái danh hiệu của một cái Phật quá khứ, Phật vị lai đó, thì trong này nó nói rằng là tất tri, tức là mình sẽ biết rằng là vị lai, vô bất thị Phật. không ai là không là Phật Vị Lai hết trơn. Khi mình niệm Phật quá khứ tự nhiên có thời gian mình sẽ phát giác rằng là đây là ông Phật, đây là ông Phật, đây là ông Phật, đây là ông Phật. Tức là ý nó nói sao? Giải này nó sẽ có giả thiền quá rồi. Cái tịnh độ tông chắc là cũng hơi mệt. Mà nãy giờ hiểu được gì không đó? Tại vì nó cái loại là mình niệm thập tam muội này nó gọi là tối thượng thiền rồi, nó gọi là tối thượng thâm diệu thiền rồi, nó dính vào hệ thống của là vô tướng niệm Phật rồi, nó thuộc nghĩa đóng thất rồi, là niệm Phật mình gọi là đúng hộ rồi đó. Cái ngày phi tích này là bởi vì nó dân nó rất là cao siêu, cái gì là học là on top của niệm Phật rồi đó. Bây giờ niệm Phật tam muội, niệm Phật cái này là phải học lên tức là cùng cực cái tinh cao thuốc thì mình niệm Phật lên này rồi đó, chứ không phải là lớp thấp nữa đó, lớp này gọi là quá thích rồi. Thành nói gì hiểu được bao nhiêu hiểu. Thì tôi cũng thỉnh thoảng tôi nói với kỹ Phật niệm thừa hấp hấp ở dưới cho vị biết, nhưng mà cái lý này nó vị thành nó vị già niệm Phật rồi là vị rất là tự hào, bởi vì quý vị có cái niệm Phật vô thượng nghĩa là thâm diệu thiền này thật sự ra nó nót ngang cửa với bên thiền tông mà nó không có thua gì thiền tông hết trơn á. Nó với thiền tông là một thôi, không có gì mà phải mình phải là mình cảm thấy mình thua thiền tông hết đó, nó cao siêu nhưng mà cũng kiếp gì đó chứ không phải là thường. Thành ra cái năm này là ý nó nói như thế này, khi mà cái tâm của mình á đã thấy được Phật có thật quá khứ Phật Vị Lai đó, ha, Phật Phật niệm Phật quá khứ tức là mình bắt đầu là mình cái tâm đầu tiên là nó vô, nó chưa có gì hết trơn á. Bây giờ mình khởi một cái tướng đó là thiện, tướng đó là Phật á, thì bản chất thì từ từ cái tướng niệm Phật nó làm cái pháp duyên khởi, ha, thì tương lai mình sẽ thành Phật thôi. Nó nói là trí niệm quá hiện quá hiện Phật, nghĩa là mình đã niệm cái Phật quá khứ và Phật hiện tại, và hiện tại như Phật A Di Đà, Phật quá khứ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà đã hiện cái đó là tin và có Phật có biến giác tri giác á, thì tắc đi thì đương nhiên mình sẽ biết rằng là Vị Lai thị, Vị Lai vô bất thị Phật, tức là không phải ai là là Phật ở trong Vị Lai hết á. Tức là nói rằng là biết rằng vô là không có gì hết, thấy không? Nhưng mà trong cái vô nó có cái tướng, nhờ cái tướng đó mình biết cái vô, cái vô đó tức cái vô của đó là thể hiện của giác trí của Phật. Thành ra người nào biết vô tức là biết được ông Phật, biết được cái bát nhã đó, biết nhã biết tánh không á, mình nói cái vô là tánh không đi cho nó dễ hiểu. Khi mà biết được tánh không tức là cái việc ngộ nhập Phật đi kiến, ngộ nhập đi kiến tức là gì thành Phật, thấy không? Nhưng mà tại vì cái tánh không á nó không có diễn tả được nên không ai biết được, nhưng mà tiếng không nó hiện tướng nó là Phật. Thì mình nương cái Phật để mình tu á, thì từ cái Phật này, cái hiện tướng này, thì từ từ mình thể nhập được cái vô này á, với cái Phật hiện tướng bản chất nó là một. Cũng như nãy tôi nói cái gì đó, cái tượng Phật này đây quý vị thấy á, ha, thì thấy theo tướng. Cái người mà họ giác ngộ họ thấy cũng theo tướng, họ thấy theo tướng vô. Hai cái này bản chất nó là một, nó không có gì khác nhau hết trơn á. Nhưng khi quý vị niệm Phật có tướng thì quý vị sẽ được Phật vô tướng. Mà được Phật vô tướng thì quý vị mới thấy rằng là người nào cũng là Phật hết. Thành nói đang tu tam muội là niệm Phật hữu tướng. Thấy không? Nhưng mà niệm Phật hữu tướng đó mà tại vì hữu tướng tức là vô tướng, chứ không phải là hữu tướng là hữu tướng. Bài đó bây giờ mình nghĩ là hữu tướng là hữu tướng đâu mà, chứ mình không nghĩ là hữu tướng bản chất nó là vô tướng. Thế mà vô tướng nó bản chất là hữu tướng, sắc rất gì không á, thoát qua tam muội là hiển cái vô tướng mà sanh ra hữu tướng. Tức là muốn đạt được cái tam muội là tu toàn hữu tướng không à, mà đạt được cái vô tướng. Còn cái anh á, cái anh mà bắt trong tam muội là tu toàn hữu tướng không à, thì cuối cùng đó khi mà nhập được cái vô cái băng vô tam muội cùng một sát na thấy thập phương chư Phật, tự nhiên mới ngộ được là Phật bản chất là tâm tâm phân sanh. Tại tâm mình tưởng thật nó là Phật, bản chất không có Phật thiệt, cũng không có tâm thiệt. Thì lúc đó từ niệm Phật hữu tướng họ đạt được cái vô tướng. Thì hai bên á, bên nói hữu, bên nói vô, đều là cái chuyện là dung nhất nhau hết. Hai anh này là một thôi, chứ không có gì khác. Thành ra trong cái vô mình muốn tập thì lấy cái hữu mình tập, hữu cái tập rồi thì thành vô. Hay là mình thế nhập được cái vô thì tự nhiên mình biết rằng trong vô này nó có đủ cái hữu hết. Ý là nói như vậy. Thành nó nói là nếu mà khởi niệm Phật á thì biết rõ là cái gì cũng là Phật hết trơn. Thành nó nói câu này là ông tổ nói thêm, ông này là ông nhà nho, thành nó nói một câu thì nó giữ ý nghĩa lắm. Họ thí dụ nè, cái thí dụ này quý vị muốn tưởng tượng sao tưởng tượng nha. Giờ tập cái tâm mình cho nó sống lên, cho mình giải thích ra nó mất vui. Thì câu thí dụ này dễ hiểu chứ không khó hiểu. Thành tổ thí dụ là tắm biển lớn tức đã dùng nước trong sông. Quý vị đang tắm trong cái biển nào vậy? Lớn nè. Thành nó ý tổ nói đó, bây giờ niệm Phật á tức là mới tập hết pháp môn rồi đó, nghĩa là Phật đó là nó trùm hết pháp môn rồi. Cũng như mình tắm nước biển lớn á, tức là một cái tấm biển lớn, cũng như mình nhúng vô cái biển lớn đó, tức là mình đang cũng như là mình nói tắm một cái nước biển, tức là thực sự sông nào mình cũng tắm rồi, khỏi cần tắm nữa. Thành ra như vậy mà đã niệm Phật á, ha, tức là cái gọi là cái biển lớn mà Phật trí giác mà, thấy không? Thì mà vô niệm tập cái niệm Phật á, thì nó là vua tất cả tam muội rồi, thực sự tam muội nào bây giờ cũng thành, khỏi cần phải tập tam muội nào khác cho nó mệt. tắm biển lớn cũng như là đã dùng nước âm thông rồi, thành ra cần phải còn tập cái khác chứ nó mệt lắm. Tập cái gì vô nó vô nhà niệm Phật rồi đó là nó thực sự là đúng theo cái tinh thần mà gọi là các tổ của Bình Bà Tông đó. Người niệm Phật rồi cũng không cần phải giữ giới, cũng không cần phải làm gì hết trơn á. Ở trong pháp niệm Phật nó có cả giữ giới, nó cả thiền định, nó khả thí, nó có đủ hết trơn, có tả tướng nhiếp, có hết rồi đó. Mình nói ra thì mình nói ra đâm ra nó không lẽ mình khuyên người ta bị giữ giới cũng kỳ. Thấy không? Vì vậy cái pháp nó nhiếp hết tất cả các pháp rồi. Nhưng tắm nước biển này là mình đầy đủ hết tất cả những biển khác rồi, cũng như là trong đó nó có cách là cũng có sám hối rồi, cũng có tùy hỷ rồi, cũng có hiếm thỉnh rồi, bởi vì đang mà làm một cái pháp mà nó bởi vì là có một pháp này đủ hết các pháp khác. Thầy đạo thành ra cổ nói là như là mình đã tắm biển lớn thì dùng nước trong sông. Nếu mà bây giờ niệm danh hiệu Phật đó thì sẽ thành tựu được cái nhất tướng tam muội. Thì tổ nói thêm một câu nữa, một lời có thể ngăn đứt tất cả. À, cái câu này hiểu sao đây? Nó dân viên ngắn ngọn thôi, mở mặt đóng mặt, một lời có thể ngăn đứt tất cả. Nó chấm dứt ở trong câu nào thầm nữa. Hả? Mọi người nó tiếp trả là sao đây? Đứt là đứt cái gì mà cái lời đó lời nào? Ông giải thích cho ông bỏ vô ông tổng nho tôi đầu đó. Tổng nho đọc văn vô là tập mệt vô cùng, không có nói gì đó. Nói làm như điển tích cái gì đó. Nhưng mà mình suy nghĩ, không biết suy nghĩ ra sao nữa, mà đúng là phiền á. Có để cho mình suy nghĩ không? Thì thực sự ra cái lối mà giảng thiền hay lắm nha. Cái gì tập á, cái tâm gì phải sống mới vô thiền được. Tức là cái gì phải dùng tri kiến cái gì để đi gõ cửa, cái gì mở cửa ra. Cái tri kiến người khác là cái sự sao chép, không phải là của mình. Cái thiền nó kỹ nhất là cái gì sao chép tư tưởng người khác, đồng tư tưởng của mình. Khi gặp ông thầy nào thuyết pháp nói danh dắt thì học thuộc lòng ra thuyết pháp sùm cái tên cũng nói lại. Tưởng cái ai cũng của người ta, mình động tên không có gì hết. Thiền là nó tối kỵ rồi đó. Thành cái lối mà mấy ông thiền tâm thì ông nói vậy đó. Không suy nghĩ thầy nghĩ phải đó, cái mà tôi nghĩ tôi nói nó sùm nãy giờ cũng cái của tôi thôi. Thì quý vị thì phải có cái gì nghĩ riêng. Thầy lâu lâu tôi hỏi quý vị thì tôi nghĩ nghĩ sao. Thực sự phải học Phật học vậy đó. Phải cho cái tâm của mình từ từ nó bị vướng mắc, nó suy ngẫm để nó rỡ cái móng rốt của mình ra. Nó rỡ ra, rỡ ra. Thì rỡ được cái nào thì cái tâm mình nó sáng chừng đấy. Có gì nghe đó, có gì hiểu thêm thôi. Bây giờ đây là những tài liệu do những cái suy ngẫm của những người khác ha. Mình biết đây là tri kiến của người khác chứ không phải là cái gì lợi đặt cho mình. Cái quan trọng là cái từ cái của người khác cộng với cái nghiệp của mình và cái tư duy của mình, nó sanh ra cái kiến giải riêng của mình. Trong cái kiến giải này mình lấy mấy kinh điển, nó làm cái bàn đèn, nó soi cái kiến giải của mình. Đúng rồi, tập từ 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 mình học cái đó thì đúng là Phật. Từ từ cái tri kiến nó mở ra rồi, nhờ cái hành trì vô, cái ứng dụng vô, phải nó là đúng hay không đúng. Để cái đó học Phật học vậy đó. Thành ra cái đó tôi thiền là viết cái gì nè, để cho mình suy nghĩ đó. Một lời có thể ngăn đứt tất cả. Thì một lời này đó, nếu mà nói về ban chân tâm nội đó, là nó tiến nhiệm Phật, có thể đứt hết tất cả những cái ác nghiệp, những cái gì chấp trước, những cái gì nó lặng như là có pháp tối thắng vậy đó. Chính là ý này, giống như bỏ ngọc mani nhờ nước đục không gì không trong. Cái viên ngọc mani đó nó gọi là viên ngọc của con trời đế thích đó, hay là bỏ vô đâu nên thì bỏ vô đâu thì tất cả những cái chất cặn mặn nó lắng hết. Thì cái pháp niệm Phật này đó, khi mà nó thành ra cái tâm pháp của quý vị thành tâm trì, thì tất cả những tham, những sân, những si, những chấp trước, những phá giới, những bất thiện, những gì tự động nó thành ra, nó bị tiêu diệt hết và thiện pháp từ từ nó phát sanh. Giống như thể ngọc mani hay nữa, ở đâu thì tất cả những cái cấu quế, những cái bẩn kia thì nó tiêu mất. Thì tại sao nó quay được như vậy? Giờ mình đặt vấn đề này nó cũng hơi cái vấn đề cần phải đặt ra. Tại sao cái tiếng Phật không mà nó có quay lực kỳ cục gì? Tiếng Phật sao lại có quay lực? Tại sao không phải tiếng ba, tiếng má này có quay lực? Tại không làm cái tiếng thôi. Thấy không? Mình người ta nói vậy mình có quyền mình hỏi chứ. Thấy không? Anh cũng là cái âm thanh thôi, âm thanh đó là Phật. Tôi đặt âm thanh đó là chẳng hạn cái gối cũng được vậy. Hay là âm thanh đó là con mèo, hay là con cọp, hay là gì cũng được, hay là anh A, anh B gì đó. Tại sao nó cắt không được mà phải cái tiếng Phật này nó cắt được? Thành ra con đường đã đi vào đại thừa là giống như anh tôi mình nói đó. À, lấy bằng công đức và ngoại nghĩa mà mình không có dùng trí tuệ mình hiểu nổi đâu. Chư Phật đem hết tâm nguyện mình trụ vào âm thanh, làm cái công hạnh của ngài. Tại vì mình cái tâm mà biết là cái tâm chúng sanh đó, nó khởi ra được là phải có cái chỗ duyên tưởng. Thấy không? Bây giờ chẳng hạn như mình muốn nói tôi đi đến California, nhưng mình không biết, không có chỗ duyên tưởng California thế nào thì mình mở lại không được. Chẳng hạn như tôi mua quyển sách, nhưng mà trong tâm mình không biết quyển sách là thế nào thì không cách nào mình sẽ kiếm quyển sách mình mua được hết trơn á. Thì cái tâm của mình phải có cái gì duyên tưởng thì cái tâm mình nó níu kéo mới được. Cái thật là vô tướng mà nó đã nói bây giờ rồi, thôi âm vô tướng đi, anh đừng níu kéo, không biết cái tâm hạ thủ chỗ nào. Thành ra Phật vì tâm bi mới hiển ra tướng, một cái tướng để cho người ta duyên cảm dễ nhất là cái tướng Phật. Ha, cái tướng Phật, mà cái tướng Phật đó nó khởi bằng cái danh, gọi là danh, nó gọi là Phật. Thì bây giờ bản trước nó khởi là cái danh, thực sự ra nó cũng vô nghĩa thôi, nó cũng là cái danh, nó cái bàn cái ghế thôi. Thành ra muốn cho lỡ chúng sanh á thì Phật dùng cái bi nguyện đem tất cả công đức mình để trong cái danh đó, thì cái Phật có thể khả năng làm cái đó. Thấy không? Cũng như là mình cái hàng như mình đem hết tài sản mình để trong chân mục, tài sản gì đó, thấy không? Thì khi người nào mà đụng tới chân mục đó là đụng tới cái tiền của mình. Vì Phật gì bi nguyện rằng là biết cái tấm chúng sanh là nó muốn hoạt động được là nó phải có cái chỗ nó bám vô, nó bám vô bằng là nó bám vô cái cây, bám vô cái nhà, bám vô cái danh, bám vô cái tưởng tướng, bám vô cái tượng gì đó, hay là bám vô một cái thần chú, bám vô một công kinh. Và Phật nó đặt trước kinh, chứ thực sự ra kinh điển nó cũng là vô sở thuyết. Thành ra bây giờ mới nói là, nhưng mà cái mà chúng sanh nó dễ dàng nhất mà nó dễ thâm nhập nhất là mà không tốn tiền mà đỡ mệt công, đỡ mệt sức để mà nhập là cái âm thanh. Âm thanh ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể mở miệng được, phần cho mình tưởng tượng nó phải dùng trí óc nó khó. Thành ra vì bi danh á, và Phật đem tất cả công đức, đem tất cả những cái gì mình mới để vô trong cái một cái đề mục nó gọi là âm thanh. Khi mình duyên một âm thanh đó thì tự nhiên mình tương ứng với công đức của Đức Phật, tương ứng với cái trí tuệ của Đức Phật, tương ứng với bản nguyện của Đức Phật, tương ứng với giới của Đức Phật, tương ứng với tất cả những công hạnh của Đức Phật. Từ từ khi mình đứng từ từ như bạn đồng tin á, đồng tin thì nó mới đi nhập vô mạnh vô trong cái đó được. Niềm tin là cái năng lực tập trung tăng lực rất là mạnh, nó là tính lực, cho là một trong những lực rất mạnh của đạo Phật. Thấy không? Nhờ cái niềm tin mình đi vào thì cái năng lực này nó tiếng Phật đặc biệt nó có năng lực hơn tất cả những cái khác, mặc dầu tiếng Phật nó cũng là pháp thân mà cái khác cũng là pháp thân, cái này cũng là pháp thân nè, nhưng mà bậc đại trí á thì họ nhờ cái này họ mới thấy được, còn bậc liễu trí đó thì phải nhờ được cái tiếng Phật, tại vì tiếng Phật nó có công đức thật sự của thiện pháp thật sự nằm trong đó. Còn cái này nó có được cái pháp thân bằng cái vô ngã, bằng cái pháp không, thành ra bậc đại trí mới vô được. Còn cái Phật á là bậc đại trí, tiểu trí ha, bậc như là ác, bậc thiện gì cũng có thể nhiếp được trong cái ảnh hưởng đó. Thành ra nó nói là cũng như là một cái ngọc mani vậy đó, ha, bỏ vào đâu là lắng hết tất cả cặn gáo. Đây là mình phải hiểu, muốn hiểu được như vậy là bằng niềm tin, và hiểu như vậy bằng cái sự hoạt động và cái nguyện lực của chư Phật lúc tu thành Phật như thế nào. Thấy không? Thì cái nguyện mà vì ngài nguyện là không bỏ chúng sanh, nên sau khi ngài quán xét tất cả chúng sanh thì hoặc là ngài ngu lưu lại bằng âm thanh, hay là lưu lại bằng thần chú, hay lưu lại bằng câu kinh, hay có những cái xứ khác ngài lưu lại bằng ánh sáng. Thấy không? Ngài sẽ thể hiện bằng ánh sáng, nghĩa là tùy theo mỗi cõi chúng sanh thì ngài lưu lại bằng một cái hình thức. Cái hình thức đó chúng sanh trong cõi giới đó, đó khi gặp được cái hình thức đó, tự nhiên họ phát cái tâm, cái thiện pháp họ phát sanh, lợi ích họ phát sanh. Có gì hiểu được cái đó gì? À, hiểu được cái đó thì mới hiểu là tại sao cái danh hiệu Phật đặc biệt khác hơn những danh hiệu khác, thấy không? À, còn nếu mình không hiểu được á, mình đâm ra mình cũng không biết tại sao mà mình phải đọc danh hiệu Phật mà không đọc cái khác. Thì tại vì cái tâm khái niệm của mình á, là cái tâm nó chấp vào danh tướng, nhất là tâm cái cõi mình nè, cõi mình là lấy danh tướng làm cơ sở để mà cái tâm mình nó suy luận, nó suy xét, nó diễn giải, nó diễn đạt. Thành ra vì biết cái tâm của chúng sanh trong cõi mình như vậy, nên Phật thì dựng chúng sanh trong cái cõi mình thì thiệt hạnh trong cái vấn đề danh tướng là dễ độ nhất. Thành ra ngài Hòa Thế Âm cũng phát nguyện hứa độ sao, ngài phát nguyện đó là chúng sanh là khổ nghiệm danh hiệu của ta, nó rõ ràng. Ngài phát nguyện mà